Xin chào tất cả quý bạn đạo. Hôm nay ngày 31 tháng 10 năm 2020. Xin mời anh Bảo bắt đầu ạ.
Xin chào quý bạn đạo. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương trình trao đổi tu học trên mục B8. Bài thư ngõ tuần này là Nguyên khí. Thực hành nguyên khí cảm thông dong, đời đạo phân minh đỡ bực lòng, giải thoát sân si tâm bớt động, thực hành chánh pháp tánh thật trong, lương sĩ hằng. Nguyên khí là gì? Xin mời các bạn đóng góp đi. Nguyên khí là gì?
Mời anh Tiến. Thì hôm nay mình học về từng bước phát triển điện năng số 1321, đề là nguyên khí. Thì theo em nghĩ, nguyên khí đây là thanh khí điển của càn khôn vũ trụ mà Thượng Đế ban cho tất cả muôn loài vạn vật, luôn cả loài người mình, để có cái sự sống, để mà học hỏi, mà tiến hóa.
Cảm ơn anh Tiến. Vậy chứ bây giờ mình khi mà mình làm cái pháp nào thì mình sử dụng nguyên khí của trời đất.
Dạ, mình là người tu may mắn cái pháp này là mình có được cái pháp luân thường chuyển, thì thành mình mới lấy được cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ để mình vô mình thanh lọc cái trược điển của trong cái bản thể mình.
Cảm ơn anh Tiến. Còn cái pháp nào nữa không? Ngoài cái pháp luân thường chuyển, còn cái pháp nào mà mình sử dụng nguyên khí của càn khôn vũ trụ không?
Dạ, còn cái chiếu minh anh, mình cũng chiếu minh để mình giải trược điển trong cái thức ăn của mình.
Thành ra tất cả những cái pháp nào mà nó hít thở là đều dùng cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ ấy. Nguyên khí đó là cái gì, mình có nguyên khí đó còn được đặt tên là cái gì nữa? Tên nguyên khí là mình hiểu rồi phải không? Mà trong cái bầu, trong cái không khí mà mình hít thở, nó có oxy mà nó có thêm cái phần điển quang ở trong nữa. Nó tới hai phần nữa. Mà cái nguyên khí thì nó rất là nhẹ. Nguyên khí rất là nhẹ. Nhiều khi mình thở mỗi ngày, mình hít vô thở ra mà mình đâu có để ý nó đâu, tại nó quá nhẹ. Chỉ có khi mà mình làm mấy cái pháp như là pháp luân thường chuyển, pháp luân chứng minh, thì lúc đó mình mới để ý tới nó. Chứ thiệt ra bây giờ mình đang sống này, mình phải hít thở hàng giờ hàng phút hàng khắc, nhưng mà mình đâu có để ý nó đâu, tại nó là thanh nhẹ. Nó từ cái cõi thanh nhẹ mà nó có. Mà cắt đứt cái đó là mình chết liền. Nếu mà cắt đứt nguyên khí, không còn nguyên khí nữa là mình không có sống lâu đâu. Giờ mình bỏ đói thì cũng là sống được vài ngày, bỏ khát thì cũng được vài ngày, chứ cắt đứt nguyên khí là mình chết à. Thành ra ông trời phải làm việc không ngừng nghỉ để cho mình có đủ nguyên khí mà mình sống, cũng như anh Tiến nói, để học hỏi và tiến hóa. Tất cả là lo cho phần hồn tiến hóa, cho nên Thượng Đế phải làm việc không ngừng nghỉ là vậy. Phải ban bố tạo ra cái nguyên khí để chúng ta sống và học hỏi tiến hóa. Rồi cái nguyên khí nó còn có cái tên gì khác không?
Thanh khí điển phải không anh?
Thanh khí điển rồi,
thanh quang điển lành.
Có cái tên gì khác không? Diệu hỏa.
Nhất khí.
Diệu hỏa.
Thiên hỏa.
À, nó là thiên hỏa. Thiên hỏa, cho nên mình khi mình làm pháp luân á, là mình đem cái thiên hỏa vô đốt cái trược hỏa của mình. Thanh lọc. Lửa thì nó thanh lọc dữ lắm. Đem vô mình quét dọn hết những cái chỗ nào mà nó ô trược, nó bích đó, là nhờ cái thanh khí điển, nhờ cái nguyên khí đó, mà mình quét dọn cái tiểu thiên địa này, mình khai thông cái tiểu thiên địa này. Thì cái giờ nào mà cái nguyên khí
có phải thiên điển nữa không? Mình còn có gọi là thiên điển nữa không?
Ở thiên điển thì tất cả mình á, là mình sống là ai con, mọi sanh linh đều sống là đều có điển khí hết trơn á. Mà điển khí của mình nó hòa với cái điển của ông trời. Để bây giờ cái mục đích của mình làm sao để cho cái điển mình hòa được với cái điển của ông trời á, là mình đang mở đường trở về. Thành ra mình chỉ khi nào mà mình hòa với được cái điển của bên trên á, cái chấn động lực của bên trên á, thì lúc đó mình mới đi tới cái chỗ thanh tịnh mà mình mới trở về được. Thành ra ở trong trời đất này nó có giới thanh và giới trược, giới nặng và giới nhẹ. Giới của nguyên khí là thuộc về giới nhẹ, cho nên cái điển khí của chúng ta cần phải được thanh lọc cho nó nhẹ nhàng là nó mới hòa được với cái nguyên khí thanh nhẹ của trời đất được. Là mình đi đường trở về mà mình xuống đây là mình bị ô nhiễm mà nó nặng nề rồi, biết bao nhiêu chuyện nó lôi cuốn mình rồi đó. Giờ mình không ý thức, mình để nó dẫn mình đi trong cái sự nặng trược đó. Thì bây giờ mình nhờ biết được cái nguyên khí, biết được nguyên khí của trời đất thì mình hướng về cái cõi trên đó, là mình đi đang thuận thiên đó. Hồi đó mình xuống thế gian là mình nghịch thiên, mình đạp ông trời đó, mình chui xuống dưới đất. Thì bây giờ mình ngồi mình làm pháp luân thường chuyển đó, là mình lật ngược nó trở lại cho nó thuận thiên, là mình đẩy cái luồng điển của mình đi thẳng lên bên trên, đi trở về. Thành ra cái nguyên khí mình là trong người ai cũng có điển khí hết, mà bây giờ mình phải hòa hợp với cái nguyên khí bên trên. Mà muốn hòa hợp với nguyên khí bên trên thì mình phải thanh lọc dữ lắm, mình làm cho cái tâm thân mình lúc nào nó cũng nhẹ nhàng đó, thế thì mình mới hòa hợp được và gia tăng cái chấn động lực mình. Tại cái chấn động lực nó càng nhanh đó, thì nó càng nhẹ, cho nên mình mới có cái pháp gì để giúp cho mình gia tăng chấn động lực. Mình có cái pháp nào để giúp cho mình gia tăng chấn động lực?
Niệm Phật chú.
À, niệm Phật.
Phật.
Là mình phải niệm Phật để gia tăng cái chấn động lực của mình nay chút mai chút, như mình góp gió đó, góp gió thành bão là vậy đó. Thành ra mình gom góp mỗi ngày chút chút chút, gom được cái sự thanh nhẹ mới đi về trời. Mà mình gom được bao nhiêu á thì mình đừng có xài phí, đừng có xài phí cái thanh điển của mình. Khi mình đã lọc được cái điển, mình gom được cái thanh điển thì quan trọng nhất là đừng có xài phí. Cũng như người đi làm có tiền mà đem xài quan phí thì tới cuối cuối cùng cũng không còn gì. Thì mình cũng như vậy đó, mình biết là cái thanh khí điển nó là quý, cái thanh khí điển của mình nó quý, thì mình phải làm sao mà mình tu làm sao mà để cho mình tối mà mình mượn cái nguyên khí của trời đất mình thanh lọc, mình có được cái thanh khí điển nó nhẹ nhàng đó, thì mình phải ráng trong ngày đừng có xài phí nó. Mình xài phí nó rồi mình làm cực khổ lắm mới có được cái thanh khí điển, mà mình xài phí nó thì mình không có tiến bộ được. Các bạn có gì đóng góp không? Nguyên khí. Câu thứ nhất là thực hành nguyên khí cảm thông dông. Câu này có nghĩa là gì? Thực hành nguyên khí cảm thông dông.
Em xin đóng góp cái câu này nè.
Dạ.
Thực hành nguyên khí cảm thông dong, thì khi mình là người tu vô vi, mình thực hành cũng như là mình hành pháp nhờ có cái thanh khí điển của bề trên, thì mình hòa được với cái thanh khí điển của mình, hòa được với thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, thì cái con người ta được thanh nhẹ cũng như là được quân bình, được cảm thấy lúc nào nó thông dong, lúc nào cũng được an nhiên tự tại. Xin hết.
Dạ, cảm ơn anh Sợi. Thì đó, thì mình nhờ cái pháp của mình đó, là pháp chánh cũng vậy mà pháp phụ cũng vậy, hai pháp đều ít nguyên khí vô, đem cái sự thanh nhẹ của trời đất vô để cho mình quét dọn ở bên trong nhà của mình là cái tiểu thiên địa này. Thì những cái chỗ nào mà bị kẹt á, thì nó cũng đem nó cũng giải tỏa. Những cái nào kẹt nó cũng giải tỏa, những cái quốc khí, những cái nặng trược mà mình hấp thụ ban ngày nó cũng giải tỏa. Mà bây giờ muốn giúp cho cái sự giải tỏa nó càng ngày nó càng mạnh hơn á, thì cũng như tôi nói nãy, mình phải cẩn thận, đừng có làm cái gì mà nó đi ngược lại cái đường hướng đó, thì tối mất công mình quét dọn hơn. Nên là ban tối mình quét rác thì ban ngày mình đừng có hốt rác vô, đừng hốt rác vô, thì lúc đó mình mới mới nhẹ nhàng được, thì lúc đó mình mới thông dong được chứ. Thông
Vâng.
nhẹ nhàng không có còn cái gì mà nặng trược hết thì mình mới buông bỏ được. mình mới buông bỏ được cái chuyện đời thì lúc cái luồng điển mình mới thăng hoa được. Còn mình dính líu với chuyện đời nhiều quá là đương nhiên mình không có đi được rồi. Mình kẹt một đống, mình nặng quá. Thì nói cũng như cái khinh khí cầu, mà mình không bỏ bớt những cái vật nặng ở trong đó thì nó không có bay lên cao được. Thì cái tâm mình cũng vậy, mình muốn cho nó nhẹ, nó bay lên đó, thì mình phải bỏ hết những cái gì nặng trược. Nay một chút, mai một chút, chứ không phải bỏ một ngày mình bỏ hết đâu. Nó bám vô mình lâu quá rồi, thì dứt khoát thì mới buông bỏ được. Cũng như mình học rồi, trưa nay thì cái ai cũng có cái nghiệp lực, mà mình để cái nghiệp lực nó bám mình riết thì mình không có thoát được, nên mình bị trì trệ lắm. Mình phải lo giải, phải giết giải quyết cái nghiệp lực rồi mình mới thăng hoa lên trên được. Là cũng phải lo hết cái bổn phận của mình để sao cho mọi sự nó tốt đẹp, mà mình không có phải lo âu nhiều nữa. Cái chuyện gì trong tầm tay của mình thì mình lo, còn cái gì trong tầm tay của Thượng Đế thì để Thượng Đế lo, chứ đừng có giành quyền của ổng. Thực hành nguyên khí cảm thông dong, đời đạo phân minh đỡ bực lòng. Làm sao? Câu này có nghĩa gì? Đời đạo phân minh đỡ bực lòng. Đời đạo phân minh là sao?
Em xin góp ý câu này anh Bảo.
Dạ.
Dạ, thì mình nói cái nguyên khí là, nếu mình nói đến cái lĩnh vực người tu thì mình lấy cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ mình vô, mình thanh lọc cái bản thể mình được thanh nhẹ thì nó quân bình rồi. Khi mình quân bình thì cái trí mình, cái ý mình mới sáng suốt. Thì khi mình sáng suốt mình mới phân minh được đời là cái gì, đạo là cái gì. Đó, thì rồi lúc đó khi mà đời đạo mình phân minh mình được, mình biết rồi thì cái trí mình nó đỡ bực lòng. Thí dụ giả sử mình biết cái một cái bài học nghịch cảnh nào nó đi tới mình, thì mình sẽ biết rằng thôi vì tại hồi kiếp trước mình có gieo, thành ra kiếp này mình phải trả. Mình nói ví dụ một cái vấn đề đó đi thì mình cũng đỡ bực lòng rồi. Bởi vì sao? Bởi vì mình có cái pháp tu, mình mới có sáng suốt, mình mới phân minh được là có dai có trả, có này có kia, thì mình đâu có còn cái uất hận hay uất khí. Thì cái cũng như cái câu mà tất cả mọi người đều đúng, chỉ có ta sai, tại vì cái kiếp trước ta có gieo, thành ra kiếp này ta phải trả. Thì cái lĩnh vực dai trả là mình phải chấp nhận, bởi vì mình biết đạo, mình có sáng suốt, mình có quân bình thì mình mới thấy được. Chứ nếu mình không tu mình đâu có sáng suốt được, mà mình thấy cái cảnh đó mà mình thanh thản được. Nếu mình không biết đạo thì mình phải bực mình dữ lắm, tại nhìn mình nhờ mình có cái pháp. Dạ, xin hết ý.
Dạ, cảm ơn anh Tiến. Thì đó, thì bây giờ mình có cái pháp tu rồi thì bây giờ mình phải lo mình giải. Tại sao mình bực mình? Tại sao mình dễ bực mình?
Dạ, mình giải không được cái, mình không có cái pháp giải, thành ra cái quốc khí trong của trong cái bản thể mình nó càng ngày càng tích tụ, càng ngày càng nhiều. Những cái sân hận của mình càng ngày càng nhiều, càng tích tụ, thành ra mình bực mình, giải không được.
Thì giải không có lối thoát. Dạ. Nó giải không được là tại vì nó không có thông.
Dạ, nó không có lối thoát nha.
Nó không có thông đó, nên mới không có lối thoát là tại nó không có được thông. Nó vô nó bị kẹt ở trong. Thành ra cái gì bị kẹt trước tiên? Ở trong cái bản thể mình cái gì nó bị kẹt trước tiên?
Dạ, theo em nghĩ là cái gan mình nó kẹt trước. Bởi mình bực lên là nó gan nó nóng là nó bị kẹt trước.
Thì nói chung á là cái ngũ tạng của mình á, không có, nó không có thông. Nó không có thông làm sao? Là nó bị dồn cục á. Cái này nó dính với cái kia, nó không có phân ra, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ, quả ra quả. Nghĩa là mỗi cái tạng á, thay vì nó làm việc riêng biệt á, thì nó không có bị ảnh hưởng với nhau, nó không có bị dồn cục, nó không có bị mà phản động như là khi mà nó bị dồn cục. Khi mà nó dồn cục á, nếu mà có kích động bên ngoài vô á là nó không có phân ra, nó không phân ra cái điển nào ra điển đó thì nó không có dùng cục. Còn cái này nó vô nó nùi một cục ở trong đó thì ra nó bị phản động là vậy. Nó bị phản động, cái bực mình là cái sự phản động do một cái sự kích động bên ngoài tới, mình nó làm cho mình phản động, cho nên mình bị chịu cái định luật kích động và phản động. Mà mình phản động á là mình không có, mình động rồi, nghĩa là mình thay vì mình tỉnh, mình động là tại vì kinh thần kinh nẻo hóc ở trong này nó không có thông. Cho nên mình thiền mình mới mượn cái nguyên khí của trời đất để khai thông cái kinh mạch ở bên trong, khai thông cái thất trùng la võng bên trong, là bảy cái lớp gân điển nó bao bọc người mình đó, để cho cái điển khí nó lưu thông mà một cách nhẹ nhàng dễ dàng, rồi nó mới cái khai thông tới cái điển của ngũ tạng thì mới tách ra mỗi cái tạng nó ra, tạng nào ra tạng đó, thì con người á lúc đó thầy mới kêu mình thử. Khi mà mình tách ra được hết mấy cái điện ngũ tạng, thầy kêu mình thử cái gì, thử cái gì cho biết là nó có tách ra được chưa. Thầy kêu mình thử cái gì?
Dạ, chọc cho người ta chửi thương mình cũng sân không?
À đúng rồi, thầy kêu chọc cho người ta chửi, kêu người ta chửi mình đi coi mình còn sân không. Nếu mà mình thấy cảm thấy như thường, nó không có sân gì hết trơn, vẫn vui vẻ cười ra là cái đó mình đã tách xong rồi. Không có, nó không có động tới mình được nữa. Mình có dù cho có kích động bên ngoài tới, mình cũng không có phản động nữa, là nó giải thông được cái năm cái luồng điển của ngũ tạng của mình. Thì cái đó trước tiên thì mình cũng phải khai thông cái kinh mạch của mình. Kinh mạch trong người của mình nó nhiều lắm, nhưng mà nó bị nghẹt hết trơn à, bị cái sự ô trược, bị những cái tư tưởng ô trược, những cái hành động ô trược, bị cái cư trần nhiễm trần nó trược hết rồi, nó bích, nó nghẹt hết rồi. Thì bây giờ mình làm pháp luân á, là nó khai thông, nó nới rộng ra, nó đẩy ra, nó nới rộng ra để cho cái luồng điển trong cái bản thể mình nó lưu thông nhẹ nhàng. Thì cái gì mà bên ngoài mà nó ô trược, mà nó có tấn công đi nữa, mình cũng hóa giải liền, không có bị kẹt, lưu thông mình quá giải, đeo lên đỉnh đầu nó đi mất tiêu hết trơn, đem cho qua đỉnh đầu là nó thanh lọc hết rồi, không còn gì hết. Thì đó, nhờ cái đó, mỗi ngày chút chút mà mình phải ý thức, mình tu là mình cần có cái sự ý thức, mình hiểu cái nào làm cho mình kẹt, cái nào làm cho mình thông, thì lúc đó đời đạo mình mới phân minh nhé. Mình biết chuyện đời cái gì đáng, cái gì cần thiết, cái gì không cần thiết. Đạo phải khai triển như thế nào, phần tâm linh mình phải học khai triển như thế nào, hiểu rõ hết mọi sự việc. Thì lúc đó mình đỡ bực lòng, khai thông được, hiểu đạo, hiểu được những cái nguyên lý của trời đất. Thì lúc đó mình mới hiểu rõ những cái lời giảng của Đức Thầy là hoàn cảnh là ân sư, mà tới để dạy mình một cái gì đó, chứ không có phải mà tự nhiên mà đến đâu. Cái chuyện gì nó đến với mình đó, là đến để dạy mình. Mà trong cuộc sống của mình hàng ngày biết bao nhiêu chuyện. Thầy nói có gia can, có vợ, có chồng, có con, là lúc nào nó cũng có chuyện liên tục, liên hồi, không có ngừng nghỉ để nhồi mình, để cho mình thức tâm. Mà mình buông bỏ, mình đi về, mình bớt cái sự mê chấp của mình, lúc đó mình mới trở về, mình mới đỡ bực lòng. Chứ nếu mình còn mê, còn chấp là dễ bực lắm. Nhiều cái chuyện đó không có đúng ý mình đó, là mình bực, tại vì mình không có mở cái gì. Mình không có mở cái gì mà nhiều chuyện nó làm cho mình bực mình. Mình không có mở cái gì mà nhiều chuyện nó làm cho mình bực mình.
Không mở thức hòa đồng.
À, mình không có mở được cái thức hòa đồng của mình ở trình độ của mình nha. Tại cái thức hòa đồng mà mở tới tột cùng á, là ông Phật à, là thành Phật rồi. À. Cái thức hòa đồng nó là ba cõi thì hòa hết. Còn mình bây giờ mình mở cái thức hòa đồng ở trình độ của mình đi. À, để cho mình hiểu được mỗi người mỗi trình độ, thì bây giờ mình họ cũng đang tiến mà mình cũng đang tiến, thì mỗi người có một trình độ, không ai giống ai. Phần lớn con người ta hay bị vô cái hoàn cảnh là muốn mọi người phải suy nghĩ giống mình, phải hành động như mình, mà mình đâu có phải là chắc tốt hơn 100% đâu. Mình muốn ai cũng như mình đó. Mỗi người nó có một trình độ, họ phải học từ cái bài này rồi mới tới bài kia, mà mình muốn họ không học bài đó đâu, họ đâu có tiến được. Thành ra cái đó là cái thức hòa đồng. Khi mình hiểu được cái đó thì mình bớt mê chấp, bớt mê chấp thì mình bớt bực mình, bớt bực lòng. Mình khai thông được cái đó, bây giờ mình muốn được khai thông được cái thức hòa đồng thì mình cũng phải khai thông cái trong cái bản thể này trước, rồi mình niệm Phật. Đời đạo phân minh, đỡ bực lòng. Đỡ bực lòng thì có lợi gì cho con đường tu của mình? Đỡ bực lòng thì có gì lợi cho đường tu của mình?
xin đóng góp câu này. Theo em thì nếu khi mình giữ một lòng thì mình không có tạo nghiệp nữa, mình không có tạo mất khí nữa, rồi lúc đó mình chỉ lo giải cái phần mình đã có từ tiền kiếp thôi, không xin hết.
Thì lúc đó mình mới thanh nhẹ được, tại vì mình tu vô vi là mình bỏ động tiềm tịnh mà. Cái bực lòng á, thuộc địa động, về trượt. Thì mình không có đỡ bực lòng là mình đỡ bớt những cái sự nặng trượt. Thì lúc đó mình dễ tiến về cái sự thanh nhẹ hơn. À, cũng như mình hồi trưa này mình có học cái thiền định là để cho mình buông bỏ, để mình trở về cái sự thanh nhẹ. Ở bên trên khi mà mình nguyện xuất hồn lên đảnh lễ Phật cũng vậy, là mình hướng về cái cõi thanh nhẹ. Thì bây giờ thanh nhẹ thì mình đâu có được bực lòng. Bữa nay mình bực là cái lúc đó cái luồng điển mình nó đi đâu mình thấy rõ rồi, phải không? Khi mà mình bực luồng điển mình đi đâu, chạy về hướng nào, chạy đúng chiều hay chạy ngược chiều. Khi mà mình bực lên
chạy xuống là... chạy xuống thì xuống chạy làm sao lên được.
Chạy xuống rồi chạy ngược chiều à. Mình muốn đi lên đi về trời mà mình bực mình cái là cái luồng điển mình nó hạ tầng công tác nó chạy xuống rồi. Nặng nề lắm, lúc đó trong tâm cảm cũng thấy nặng. Mình tu để cho cái tâm mình cảm thấy thanh nhẹ mà mình bực mình, bực mình cái là thấy nó khó chịu trong người, là cái tâm nó nặng, người nó không có vui nữa, không có vui nữa, nặng nề lắm. Mình phải làm sao cho cái tâm nó thơi thới nhẹ nhàng, bất cứ trong hoàn cảnh nào thì lúc đó mình dễ, tối mình ngồi thiền đó, nó nhẹ lắm. Còn ngày nào mà mình bực mình chừng vài cú là tối ngồi thiền đó, thấy nặng. Để ý mấy chuyện nhỏ nhỏ trong ngày thôi mà mình để ý nó, mình kiểm soát nó thì từ từ mình sẽ hiểu mình hơn. Mình sẽ thấy cái tánh hư tật xấu của mình nhiều hơn mà mình cũng để sửa. Nên nhiều khi mình không thấy, mình quen với nó rồi mình không có thấy, mình thấy cái chuyện bực mình là cái chuyện thường là mình không có sửa nó được. Mình thấy cái chuyện bực mình, bực lòng mà nó đưa mình đi xuống thì lúc đó mình mới có cơ hội sửa nó. Giải thoát sân si tâm bớt động. Giải thoát sân si tâm bớt động nghĩa là sao? Câu này thầy muốn nói gì? Giải thoát sân si tâm bớt động.
Em xin góp ý câu này luôn Nhân Bảo.
Dạ.
Thì thay vì cái câu này giải thoát sân si tâm bớt động thì cũng như cái câu trên anh đã nói rõ hết ráo rồi, nhưng giờ em copy lại anh thôi. Thì khi mà mình muốn giải thoát cái sân si này thì mình phải có cái thanh, cái pháp luân thường chuyển, mình lấy cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ. Mình vô, mình làm pháp luân, mình tách năm cái tạng ra. Thì hồi nãy mình có nói là khi mà mình sân si này kia đó, thì là bị năm cái tạng nó lấn ép với nhau, nó dồn cục với nhau. Mà khi mình lấy đem thanh khí điển của càn khôn vũ trụ vô, mình tách năm cái tạng ra. Thì tách năm tạng ra, nó tách ra được rồi. Thì lúc đó mình tiếp tục làm pháp luân thường chuyển thì nó giải từng tạng một. Ví dụ cái tạng nào mà nó nặng á, thì nó giải sao, mở tạng nào nó nhẹ thì nó giải trước. Ví dụ giờ sân si thì cái gan nó bực dọc thì nó nhiều quá thì nó phải được giải sao. Mà ví dụ giờ mà cái phổi thì tạng phổi, cái người đó vui lúc nào cũng vui được, đương nhiên cái tạng phổi nó ít được hơn thì nó được giải trước. Thì như vậy mình giải từng phần một rồi thì lúc đó mình cái tâm mình đâu có động, đâu có bớt. Cũng như bây giờ ở ngoài đời đi mà ví dụ năm thằng mà nó dùng cục nó quýnh mình đó thì chắc chắn mình quýnh không lại rồi. Nhưng mà chia ra từng thằng một mình có thể mình quýnh được. Thì cái trong này nó cũng vậy, mình giải ra từng tạng một, nó tách rồi lúc đó mình giải từng tạng một thì nó dễ. Mà khi mình giải được rồi thì giải thoát cái gì? Thoát những cái sân si, những sân hận, những cái đau buồn, những cái bực tức. Khi mình giải được hết rồi là cái tâm mình nó đâu còn động nữa, nó trở về sự thanh tịnh và sáng suốt rồi, nó đâu còn trượt nữa mà nó động. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Thì đó, mình bị ở đây là mình bị giam, cho nên thầy mới dùng chữ giải thoát. Mình bị giam mình mới muốn giải thoát chứ. Thì cái sân si là những cái đó nó giam mình, nó là nặng nề, nặng lắm. Mà nó giam mình ở cái giới mà nặng nề, cái giới nặng lắm, cái giới điển nặng lắm. Mình cũng ở trong một cái thể xác này nhưng mà mình bị giam nặng lắm. Nếu mà bị nặng quá thì cái phần hồn nó bị giam ở đâu, nó có nhiều khám ở trong này lắm. Ở trong này, trong cái thể xác mình, cái phần hồn nó có ba chỗ để nó ngự. Nó có ba chỗ để nó ngự. Mà nếu mà nó sân si quá thì nó bị giam ở đâu?
Giam ở dưới gan ạ.
Đem xuống gan. Đem xuống cái khám gan. Khám gan nó thấp hơn, phải không? Thì nó nặng quá thì nó sân si quá thì phải đem giam ở cái khám gan. Mà khi nó đỡ rồi á, nó lên khám tim. Khám tim mà nó tu khá rồi á, nó được đi đâu? Nó được về cái văn phòng của nó đi đâu?
Dạ phải, nó qua phổi của mình.
Không, nó lên đỉnh đầu.
Dạ, cảm ơn anh.
Ba chỗ mà cái phần hồn nó có thể ngự được trong cái bản thể mình đó, là ở gan, ở tim và ở đỉnh đầu.
Bị em tưởng đâu ở phổi là bị gì, nó còn buồn, còn khó, nó ra phổi.
Không, cái đó là nó bị ảnh hưởng của cái buồn thôi, chứ không, cái phổi không phải là cái chỗ của phần hồn ở.
Dạ, dạ cảm ơn anh.
Cái khám của phần hồn là ngay tim là có cái khám, thì gan có khám, mà lên tới đỉnh đầu là nó cũng được thả nhẹ rồi. Tên đó là nó nhẹ rồi. Khi mà nó ngự được cái trên đỉnh đầu á, phần hồn mà ngự thường xuyên trên đỉnh đầu á, kia bằng trụ đảnh được ở trên đỉnh đầu á, là lúc đó nó thanh nhẹ, trụ đảnh.
Vậy là giam lỏng rồi anh.
Thiệt ra ở ngay tim nó cũng là đang giam lỏng, nhưng mà nó cũng chưa có được nhẹ. Giam lỏng là sao? Tại vì cái thầy nói cái phần hồn mà nó bị giam ngay tim á, mà nó có thể cai quản hết cái tiểu thiên địa này, từ trên đầu xuống dưới chân, ở đó mà nó có thể ra lệnh được. Nó có thể ra lệnh được cho mọi việc chạy, cho mọi chuyện nó làm việc trong cái bản thể này, từ đầu tới chân, bị giam ngay tim mà điều khiển từ đầu tới chân. Mà khi mà nó được về lên trung tim bộ đầu á, thì lúc đó cái sự sáng suốt nhiều hơn, là điều khiển rất là sáng suốt. Thì nếu mà thần hồn mà được ngự ở trên đó thường xuyên là nó đi tới cái cơ quy nhất rồi. Cái quy nhất ở trong cái bản thể này là ba giới hợp nhất rồi. Thành ra nó không có bị kéo xuống nữa. Chứ nếu mà bị kéo xuống thì đâu có còn ở được. Ngay cái đó thường trục được, đâu có thường trụ được ở trên đỉnh đầu. Tại vì ở dưới này nó chưa hiểu thì nó kéo xuống. Còn bây giờ ở trên lên được tới đó mà ở luôn được ở đó, thì lúc đó là ở dưới là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, tất cả nó đều nghe theo một nhịp mà làm việc. Thì lúc đó dễ làm việc lắm, cái chỗ đó cũng khó ở lắm, khó lên lắm. Mà lên mà không giữ được cái giới thì nó tuột xuống. Mình được lên cái chỗ thanh nhẹ mà mình không có giữ được cái sự thanh nhẹ đó là mình tuột xuống. Thành ra cái người tu mà khá tu thanh nhẹ, người ta phải cẩn thận lắm. Làm sai một cái là bị hạ tầng công tác, là tuột xuống liền. Đó thì ba chỗ giam bằng hồn. Thì bây giờ cái mình ở ngay tim là cũng bị cái sân si hàng ngày nó giam mình, nó không có cho mình thanh nhẹ, không có được thanh nhẹ mà đi về cái cõi thanh nhẹ trong cái tiểu thiên địa này ngự, mà phải ngự trong cái tim. Thì bây giờ mình phải thoát đó, phải giải thoát đó đi, giải thoát sân si tâm bớt động. Thì bây giờ mình hiểu rồi, mình thoát ra khỏi rồi, mình không có cho nó sân si nữa. Bây giờ mình muốn không có sân si nữa thì bây giờ mình phải cái tuổi nào mà nó sân si nhất ở trong cái bản thể này, tuổi nào mà nó sân si nhất ở trong cái bản thể này?
Em nghĩ là lục căn lục trần.
Tuổi đó là nó sân si lắm, mà cái sân si đó là hồi đó là tại vì phần hồn còn ngu muội, chưa có biết mà huấn luyện cho nó, chưa có dạy đạo cho nó, thành ra nó ngu muội lắm. Nó được huấn luyện trong cái sự mà tranh chấp hơn thua ở đời này rồi, thành ra nó rất sân si, ai đụng tới nó là nó phản ứng liền. Thành ra bây giờ nó vẫn tiếp tục như vậy, nó chưa có biết nghe phần hồn, cho nên nhiều khi có chuyện xảy ra là nó nhảy ra, nó phản ứng trước rồi, nó không cần hỏi ý kiến của phần hồn, là nó nhảy ra, nó tiếp tục nó sân si như hồi xưa vậy đó. Rồi sau đó phần hồn mà hiểu đạo thì về thức tâm. Tại sao nãy mình lại sân si chứ gì? Cuộc đời tạm bợ thì có gì đáng đâu, mình hơn người ta đâu có được cái gì đâu. Rồi tại sao mình học cái sự nhịn nhục mà mình sân si vậy? Lúc đó mới phần hồn mới ăn năn sám hối. Mà ăn năn sám hối rồi thì cũng phải giáo dục lục căn lục trần. Cái đó là nằm trong cái trách nhiệm của phần hồn. thì mình phải dạy đạo cho nó, mình phải giải thích cho nó hiểu, rồi phải dạy cho nó niệm Phật để cho nó hiểu đạo, rồi lúc đó mình nói nó mới nghe, thì lúc đó mình mới thoát được. Chứ bây giờ nếu mà mình phần hồn hiểu nhưng mà lục căn lục trần nó không hiểu thì nó vẫn tiếp tục trong con đường sân si động loạn nữa, thì mình không có bớt động được. Giải thoát sân si tâm bớt động thì nãy mình có nói rồi, mình tu cái này là để bỏ động tìm tịnh mà, là mình bớt được cái sự động loạn nhiều chừng nào thì mình sẽ càng thanh nhẹ chừng đấy, thì mình đi đúng đường. Thực hành chánh pháp, tánh thật trong. Thực hành chánh pháp là sao? Chánh pháp này thì cứ trở lại, trở đi trở lại hoài không biết bao nhiêu lần rồi. Bây giờ chắc các bạn thuộc lầu rồi ha. Chánh pháp là cái gì chắc nói lầu lầu ha. Giờ nhắc lại đi, sẵn mỗi lần thầy nhắc thì mình cũng nhắc đi.
Em xin đóng góp.
Dạ.
Thực hành chánh pháp, tánh thông dong, thật trong thì là theo em thì là cái thực hành chánh pháp là cái pháp của mình là pháp khử trược lưu thanh, mình mà thực hành đứng đắn, mình khử được cái trược đi, mình lưu lại được cái thanh thì có cái tâm của mình phẳng lại, thì
đó, cái tánh đó, của mình cái đó là cái định nghĩa chánh đó, định nghĩa chánh của cái chánh pháp đó. Rồi chánh pháp nó còn bao nhiêu định nghĩa khác nữa, chánh pháp là gì, bây giờ kể lại sơ sơ đi, nhiều lắm, bây giờ mình nói được nhiêu nói, không có nói hết. Khử trược lưu thanh là cái căn bản á.
Cháu xin đóng góp chú ạ.
Dạ.
Cái định nghĩa về chánh pháp của mình ấy thì là đầu tiên nó là một pháp cho tất cả mọi pháp. Ừ. Cái thứ hai nữa là pháp này là trở về không. Pháp là vô cùng và tự tu tự tiến, tự sửa và nó có nhiều cái lắm, mà trong trước cháu có ghi lại là phải hơn chục cái định nghĩa về chánh pháp.
Nhiều lắm à. Bây giờ bây giờ nhớ được bao nhiêu thì nói nhiều thôi. Chứ không có ghi ra thì không có nhớ hết, tại nó nhiều quá.
Xin đóng góp.
Dạ.
Cái thực hành chánh pháp đó là cái chánh pháp là khử trược lưu thanh.
Đó, cái đó là căn bản nãy mình nói rồi đó.
Dạ, khử trược lưu thanh.
Nó còn thêm mấy cái khác nữa nhiều lắm, mấy chục cái định nghĩa lần mà. Cái nào đó. Nhiều cái mà thầy nói là cái này là chánh pháp. Chánh pháp đó bây giờ có ai nhớ được gì không? Bây giờ thầy nhắc hoài thì mình cũng phải nhắc lại chứ mấy mình quên.
Dạ. Quá phải nhớ từ từ.
Rồi.
Cái tiếp theo là em đóng góp là tức là pháp khứ giả.
Khứ giả à. Thì để cho cái luồng điển nó xuất phát đi lên á.
Dạ. Đấy. Để thấy pháp mà càng ngày càng thấy mình sai là chánh pháp.
Pháp gì mình sai mà cái pháp nào nó giúp mình sửa cho mình càng ngày càng thanh nhẹ, cái đó là chánh pháp.
Cái pháp cái nãy chuyện đã nói chưa, tức là lập lại trật tự cho chính mình.
Lập lại trật tự cho chính mình. Đó thì giờ có dịp thì mình cũng phải nhắc lại từ từ.
Hình như trở về sự quân bình nữa hay sao?
Nhiều lắm, thì bữa nào chắc phải ghi ra hết chứ bây giờ nhớ.
Chánh pháp đó là sửa tâm, sửa tánh.
Dạ em xin đóng góp anh bà.
Dạ.
Chánh pháp là mình tự mình tu, tự mình thấy mình sai mình sửa.
Tự tu tự sửa.
Dạ, tự tu sửa. Dạ.
Để bữa nào hỏi Elise ghi ra giùm đi.
Pháp mình thực hành có kết quả, biết được kết quả.
Thực hành có kết quả.
Chánh pháp cháu còn bổ sung thêm là mình không lệ thuộc vào cái tha lực bên ngoài này, cũng là chánh pháp.
Nghĩa là mình tự tu tự tiến, mình không có lệ thuộc.
Và
rồi bây giờ mình trở lại cái câu thơ nha. Thực hành chánh pháp, tánh thật trong. Làm sao
em đang phát biểu thì nói chung là mình cái pháp của mình là cái pháp từ trường lưu thanh, rồi khi mình mà đã khử được trược mà mình lưu lại được cái thanh thì cái tâm của mình lúc nào nó phẳng lặng, mà tâm phẳng lặng thì cái tánh của mình nó trong, cũng như là cái mặt nước mà nó êm ấm thì nó mới trong, mình mới soi được cái gương mặt mình. Nhưng bây giờ nó tâm nó động mà cái mặt nước nó động nó không phẳng lặng thì không thể trong được, mà không thể nhìn thấy cái trong được, nên là cái tâm của mình lúc đấy nó được thanh nhẹ, nó phẳng lặng rồi thì cái tánh của mình lúc nào nó cũng được từ tốn, nó được không bị nóng nảy, mà nó không không bị sân si nữa, và lúc nào nó tùy bị nó êm ái, nó dịu dàng. Xin hết.
Dạ, cảm ơn anh. Thì cái tánh thật trong, nếu mà mình lấy ví dụ của một ly nước, khi mà mình để cho tất cả những cái cặn lắng lại, nó nằm yên nên mới lắng được. Nhiều cái cặn nó nhẹ lắm, nhưng mà mình phải để cho từ từ, nhiều khi mình để qua đêm mà để nhiều ngày thì nó mới lắng trong được. Còn nếu mà mình cứ giấy động nó hoài á thì không khó mà trong lắm, tại nó phải cần có một thời gian cái ly nước nó mới trong. Mà nếu mà mình thở một chút mà mình mỗi động, mỗi chút mà mình động, mình giấy động lên á, thì những cái cặn bã dưới nó giấy động lên á, thì cái nước nó không có trong được. Thì cái tánh mình muốn cho nó trong á, thì nó phải phẳng lặng phải liên tục. Thì lúc đó mình mới không bị giấy động, chứ mình mới phẳng lặng được chút mà mình cho nó giấy động trở lại ra nó bị dơ trở lại rồi. Phải chờ một thời gian rồi nó mới lắng trong được. Thì khi mà mình ngồi thiền định á, vô cái phần thiền định á, là mình lắng trong. Lắng trong lại. Tại vì cái pháp soi hồn với cái pháp mà pháp luân thường chuyển á, là nó động dữ lắm. Nó động dữ lắm, nó cho luồng điển, nó dồn những cái luồng điển soi hồn và hai xuất điểm. Thì một giao điểm là mình gom cái phần điển từ dưới ngũ tạng đưa lên, thì dồn vô trong cái trung tâm chân mày để cho mình mở cái luồng ra đó. Thì nó động lắm, lúc đó mình dùng lực mà nó động lắm. Cái lực sức mạnh của cái luồng điển á. Rồi mình pháp luân thường chuyển là nó cũng đem cái sự thanh nhẹ vô, nhưng mà nó cũng có vận chuyển, nó có cái sự vận chuyển ở trong á, để nó khai thông. Nó phải đẩy, nó phải thông, nó phải đục, nó phải đẻo để cho nó thông, thành ra lúc đó nó động. Khi mà mình đi tới phần thiền định á, là mình để cho mọi sự lắng trong, để cho cái phần hồn mình nó được nhẹ nhàng mà nó thăng qua luồng điển mình, nó xuất phát đi lên trên. Thì mình thực hành chánh pháp thì mình giải trượt lưu thanh á, thì từ từ á, thì mình nó bớt động từ từ á, thì từ từ nó cái nước nó mới đi tới trong, thì tánh mình mới đi trong. Trong là thanh sạch, thanh nhẹ, thanh sạch kêu là thật trong, trong sáng, không có bị dơ bẩn, thì không có bị ô nhiễm nữa. Thì lúc đó tánh nó mới kêu là thật trong, là không có bị dính những cái tánh phàm trần nữa. Những cái tánh tình mà phàm trần con người ta thì hay bị cái ghen tương, tranh chấp, thị phi, thì mấy cái đó nó không còn nữa. Thì lúc đó cái tánh nó mới trong, mình giải bỏ được những cái tánh mà ghen tương, ganh ghét, so đo, giận hờn. Những cái tánh trần trượt nó không còn nữa, thì lúc đó cái tánh nó mới trong. Rồi, câu thứ nhất nha. Trước khi qua câu thứ nhất á, kỳ rồi tôi quên hỏi chị Tình một câu. Chị Tình chỉ nói là tối á, chị lại kiến. Tôi muốn hỏi chị tại sao chị lựa cái giờ đó mà chị lại kiến. Chị Tình ơi.
Dạ, em thưa bác Bảo. Em thì nghe mà không biết nghe ở nguồn nào, rõ rằng là lạy kiếng đây chính là một cái bài là trợ luân, trợ giúp sức khỏe. Thế thì em thì bây giờ em chuyển sang cái kỳ thứ hai là pháp luân thường chuyển, thì em bảo là sáng em công phu xong là em lại lạy kiếng, thế trưa em cũng công phu em lại lạy kiếng, thế thì bây giờ là bảo là tối em cũng lại lạy kiếng. Em muốn là ba thời em lạy, nhưng mà lại có ý kiến bảo rằng là ăn no như thế thì lạy làm sao được, lạy như thế là hại không được, thế thì chỉ lạy vào cái lúc bụng trống. Thế là bây giờ thì là em lại không dám lạy kiếng vào cái giờ đêm nữa, em chỉ lạy vào sáng và trưa. Bác bảo em lạy giờ nào, lạy giờ nào là tốt ạ?
Cái giờ khuya đâu phải là cái giờ lạy kiếng, cái giờ đấy để làm gì?
À vâng,
cái giờ khuya để làm gì? Cái giờ khuya mình để lại gì?
Thiền.
À, giờ khuya đỡ thiền. Còn mấy cái pháp phụ á, mình để mình làm ở trong ngày, chứ không phải là để mình lựa cái giờ thiền mà làm cái đó. Cái pháp đó là cái pháp nó động, mà mình thiền xong rồi mình lạy cho nó động, nó dụ nó động lại đâu thì mình làm hư hết trơn rồi. Mình đã cho nó lắng dịu rồi mà mình đem mình lựa cái giờ đó để mình làm cái pháp phụ mà lạy kiến là nó không có đó, nó không có đúng.
Vâng,
mặc dù không có cấp nhưng mà cái giờ đó không phải là cái giờ để làm mấy cái pháp phụ, giờ đó để làm pháp chánh, đọc xong rồi đi ngủ.
Vâng.
Không có thêm bớt cái gì, không có thêm cái gì hết. Chiếu minh mình còn không làm nữa mà mình đi làm thêm cái pháp lạy là nó không có đúng.
Dạ vâng.
Mặc dù thầy không có cấm nhưng mà mình suy nghĩ lại mình thấy cái chuyện nó không đúng, đâu có ai kêu mình giữa đêm khuya mà đi lạy kiến đâu.
Dạ vâng, em không hiểu ạ. Không, nhưng mà chứ em không lạm vào cái giờ thiền đâu, có nghĩa là em công phu
nhưng
trước 11 giờ
nó không có hợp với nhau. Tại vì mình đã cho mình cho nó lắng dịu rồi, bữa tối mình phải cho nó yên tĩnh để mình ngồi thiền chứ đâu phải để cho mình động nữa.
Dạ vâng.
Cái đó cũng như là
thế
một cái
hiểu.
Thế cái đó cũng như là một trên cái đó cũng như là một cái thể dục rồi. Thành ra nó mình phụ nó để cho mình lại để cho nó cúi đầu giải trượt. Thì mình mượn cái pháp cọ sát để mình cúi đầu giải trượt thôi, chứ không phải nó trợ cái pháp luân thường chuyển. Đâu có ai nói cái đó bao giờ.
Vâng.
Không có ai nói cái đó để nó trợ pháp luân thường chuyển hết. Cái pháp trợ luân là khác.
Vâng.
Còn cái này pháp lạy để cúi đầu giải trượt. Thì nó có đó để mình làm thêm cho nó khỏe tim, cho nó khỏe bắp thịt. Hay mấy người mà không có thể dục nhiều đó, một ngày lại một hai lần đó thì nó khỏe, với lại một lạy báo hiếu cho cha, một lạy báo hiếu cho mẹ, cái đó để kỳ tới nữa trong cái pháp phụ đó thì mình sẽ đề cập tới vấn đề đó. Nhưng mà kỳ rồi tôi quên hỏi chị, tôi mất lo nghĩ cái mấy chuyện khác, không hỏi chị tại sao là chị lại lựa cái giờ đó mà đi làm cái lạy kiến là nó không có đúng.
Do em không hiểu, em tối tâm, em tối ý quá cho nên là
em thì điều chỉnh là bây giờ đó là để thiền xong rồi đi ngủ thôi chứ không có làm gì hết.
Vâng.
Thậm chí mà pháp luân chiếu minh mà mình còn không làm nữa, mình đi làm chi mấy cái pháp mà động như vậy.
Vâng. Em hiểu rồi ạ.
Dạ.
Em cảm ơn bác nhé.
Dạ, không có gì. Thì sẵn nói luôn để quên. Bây giờ qua tới cái phần các câu hỏi nha. Câu hỏi thứ nhất, ngày 9 tháng 8, 1994, hỏi người tu mà không trung tín với chính họ thì sao? Người tu mà không trung tín với chính họ là sao? Thì sao? Không trung tín với mình là sao? Trung tín là sao?
Em đóng góp với câu này anh Bảo.
Rồi, xin mời anh Phong.
Thì tu mà không trung tín với mình thì thôi, chứ tu làm gì đâu có kết quả đâu mà tu.
Nhưng là không trung tín nghĩa là sao? Có nghĩa là cái gì? Người nào kêu là người không trung tín?
Trung á là mình thật thà. Mình thật thà với bản thân mình. Trung là mình gì? Mình kiến tánh là mình thấy sai mình sửa chứ đừng có giấu giếm, là mình trung.
Trung tính á.
Còn tính là uy tín. Là uy tín của mình. Uy tín của mình mà mình không trung tính á, mình là ví dụ mình tu mà mình giả dối rồi mình lừa gạt chính bản thân mình, ví dụ như giờ chẳng hạn như ví dụ như mình làm pháp đi. Mình thấy cái mình làm pháp cho mình làm đến nha. À, cái pháp gì đó chứ mình cái mình thấy thôi mình đây không có được thôi mình làm sơ sơ đi cho qua lô lấy lệ đi rồi là không có cái uy tín cái mình cho có cho có làm mà thôi chứ không có cái uy tín cho mình, không có trung thành với mình thì làm sao nó đi đến nơi được, làm sao nó đắc pháp đắc đạo được. Cho nên nhớ là nó không đi đến đạo hay. Là cái tim chân mày của mình là phải nhìn thẳng, bắt buộc phải sửa tánh mình. Bắt buộc phải sửa tánh mình, thật thà một câu nói giỡn cũng không được thì nó mới trung tín được. Xong chung một câu nói giỡn với người ta cũng không được, người tu là không được. Như hồi xưa em cũng rất là nhiều nói giỡn rồi đồ giỡn rồi bung lung tùm lum tà la hết đó. Nhưng mà bây giờ tu rồi nó sửa chân chánh lại, giỡn một phát là nhắc trong tâm liền. Đâu có được, không có nói giỡn mà cũng không có nghĩ bậy. Thì mình nhìn thẳng trong tâm, nhưng mà mình nhìn ra thấy cái gì nó cái nấy, thấy sao nó vậy, trong tâm mình có gì nó nấy, không có nó thèm nó bớt, nó thèm nó bớt, tự lương tâm nó nhắc nhở liền. Cho nên nhá, từ ở trong tính trung thành, cái nó có đâu có còn cái gì nữa gọi là giấu giếm nữa đâu, nó cởi mở hết rồi, bỏ hết rồi. Bỏ hết rồi thì lấy cái gì đâu nữa đâu mà tham sân si hỉ nộ ái ố dục nữa. Cho nên mỗi người cần phải bỏ ra nhiều, thành ra thà trung tín với mình trước, rồi mình mới thật thà, mình thật thà mình làm pháp cho nó đàng hoàng cái pháp đi, cái nào chắc cái đó trong xuôi, cho nó trọn lành trong xuôi rồi mới tiến đến cái cõi thanh tịnh được, rồi mới ảnh hưởng người khác được. Chứ bây giờ mình chưa có trung tín với mình thôi, không có bao giờ ảnh hưởng người khác được. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ, hành động nhỏ thôi là người ta thấy mình xạo là không bao giờ tin. Mình nói ra hàng ngàn lời nói không bao giờ ai tin. Chỉ có mình nói ra là nó phải chắc cứu người tôi, mà nói ra chắc cứu. Còn không thì đừng có nói. Thì lúc đó thì mới đắc pháp, đắc đạo được.
Rồi, cảm ơn anh Phong. Có ai có cái định nghĩa nào khác không? Có ai có định nghĩa nào khác ngoài cái định nghĩa của anh Phong?
Xin đóng góp một chút, bổ sung một chút chứ ạ.
Yeah.
Về cái chung, tự nhiên là mình phải chung với đức tổ thầy và chung với cái pháp của mình.
Còn
và thật thà với chính mình. Còn lại cái tín ấy, thì là mình trong quá trình mình tu, mình hành pháp, mình có sao mình nói vậy, có một nói một, có hai nói hai, thầy nói rồi đấy. Thì khi đó thì khi mình đã có cái chung cái tín thì mình sẽ ảnh hưởng được người khác. Chứ còn nếu mà bây giờ mình không có, mình nói sai ấy, thì tự mình sẽ gọi là xưng danh tu mà không tu thì chỉ có tội thêm thôi.
Mà ở đây cái thầy nói trung tín với chính mình có nghĩa là cái gì? Có ai có định nghĩa khác không? Trung tín với chính mình.
Dạ xin.
Tức là cái đây là cái thời khóa biểu của mình, mình lập ra một cái thời khóa biểu và mình có gọi như kiểu là nghiêm luật đấy chú. Đến giờ nào mình phải thiền là mình thiền, đến giờ nào mình ngồi luyện niệm Phật là mình niệm Phật. Đó là mình giáo dục cho chính lục căn lục trần của mình. Đấy, và cho xin hết ạ.
Nghĩa là mình
chị Quế Phương có ý kiến, mời chị Quế Phương.
Dạ xin cái kiến. Dạ tu không mà không trung tín với chính mình thì sao? Dạ nhớ cái câu thầy nói là miệng nói tu, tâm không tu là tù địa ngục, cũng như mình đó là mình không có trung tín với chính mình.
Mình không có trung tín với cái lời nguyện của mình, phải không? Cái tâm mình ước nguyện lo tu mà mình không có trung tín với cái lời nguyện của mình á, bữa nay vậy thì mai mình thay đổi rồi. Phải vậy không?
Dạ.
Có ai đóng góp thêm về cái định nghĩa này không? Không trung tín với chính mình. Cái người mà không trung tín với chính mình thì là họ làm gì?
Em xin có ý kiến bảo.
Xin mời anh Tiến.
Mà mình người tu mà không trung tín với chính mình thì em nghĩ là cái người đó không có nghiêm được trong tu học. Khi mà mình có trung tín với chính mình là tất nhiên nói cũng như bạn Thiện hồi nãy á, là khi mình tu mình phải có một cái ba rem, mình phải có cái giờ giấc. Mà không phải tới cái giờ đó là mấy dụ giờ tới cái giờ niệm Phật là mình lên mình ngồi niệm Phật mà mình niệm cho lấy có cũng không được đó. Mình khi mình niệm Phật mình phải có cái tâm hành pháp, là mình niệm phải tập lấn, bởi ai cũng có cái trượt, cũng có cái hư, cũng có cái, thành ra là khi mình lấn đi một chút, mình lấy cái thiện cái lành, mình lấn đi cái ác cái trượt đi một chút thì lúc đó cái đạo pháp mình nó càng ngày càng nảy nở, càng sinh sôi, càng tiến tới cái chỗ thanh nhẹ được. Còn mà mình đó là mình không có cái trung tín với mình hẹn giờ hẹn lật đó. Khi mình hẹn vậy là tất nhiên cái phần lục căn lục trần đó, nó biết mình hẹn được, nó xí gạt mình, nó nói ôi mình tu đời chứ không phải mình tu một ngày một bữa, thôi bữa nay bỏ ngày mai là ngày mai bỏ nữa đó. Rồi mình lên mình ngồi thiền, mình ngồi niệm Phật, mình niệm, mình nói mình niệm 5 phút mình mới niệm 3 phút 4 phút chưa đủ, cái số lượng mà mình đã bỏ đi rồi thì nó cũng ăn quen, nó cũng xí gạt mình. Mình phải tập lấn đi để mình tiến tới cái chỗ sanh thanh nhẹ và sáng suốt. Em xin hết.
Cảm ơn anh Tiến. Các bạn đạo này muốn đóng góp thêm không? Mình đi là mình biết là mình chọn con đường tu này là chọn đường dài chứ không phải đường ngắn nha. Mình đi đây là đường dài, đi tới suốt kiếp, đi tới chết luôn á. Cái con đường này là đường dài chứ nó không phải đường ngắn. Mà đường dài á, mà mình không có định hướng đàng hoàng á, mình may mình lái bên đây, mai mình lái bên kia, không bao giờ đi tới nơi hết. Đường này đường dài, nên ra mình chọn cái pháp này á, là thầy nói là một nghề cho suốt kiếp mà. Là phải giữ cái pháp này tu tới chết luôn đó. Chứ không phải là mình bữa nay mình dạy mai mình khác là không được. Phải trung tính, đêm nào cũng vô nguyện, anh nguyện là phải giữ lời nguyện phải không? Rồi, các bạn nào đóng góp thêm không? Không có thì đáp. Đáp. Thưa, người tu không trung tính với chính mình thì không có lập trường mà tiến thân. Sẽ bị dẫn sai vào lập trường của người khác, tạo khổ cho chính mình mà thôi. Kệ. Tạo sai tự tưởng là ngôi vị, khổ khổ trầm luân cũng tại vì gieo quả cho mình mà khó biết. Lập trường không đổi, ấy đường đi. Thì ở đây thầy nhấn mạnh vô cái chữ lập trường. Lập trường là làm sao? Lập trường là làm sao? Thế nào gọi là lập trường? Người không có lập trường mà tiến thân là làm sao? Cái lập trường ở đây là cái gì?
Em xin đóng góp lập trường, cái ý kiến của cái câu lập trường tức là một cái hướng, cái định hướng của mình, cái suy nghĩ mình đặt vấn đề là cái việc này như này, việc kia nó như thế kia, thì là cái hướng của mình nó phải là đúng theo cái hướng, cái suy nghĩ của mình theo đúng cái hướng của mình,
là cái đường lối. Cái lập trường là cái đường lối mình tu á, là mình phải có đường lối. Cái đường lối tu học của mình như thế nào, là mình đã chọn một cái pháp tự tu tự giải, thì cái pháp nào mà chữ tu tự giải được á, là nhất nghệ tinh nhất thân vinh, cứ giữ một cái pháp đó mà hành cho tới chết thì lúc đó mình mới tiến được. Thì bây giờ mình đã chọn được một cái chân pháp rồi thì mình phải có cái lập trường. Cái lập trường của mình là không mê tín dị đoan, không lệ thuộc bất cứ một ai. Bây giờ ai có nói hay hơn cách mấy, mình cũng có cái đường lối của mình rồi thì mình vẫn giữ cho mình theo. Cũng như thầy nói, thầy vẫn giữ hồi đó ông Tư, Đức ông Tư dạy thầy sao thì thầy giữ nguyên vậy, thầy không có sửa. Không có sửa, dù cho người ta nói người ta có cái pháp nào hay hơn, thầy cũng không có sửa cái pháp của ông Tư. Vẫn giữ một cái đường lối đó mà đi tiến tới, chứ không phải là mình đang tu rồi gặp cái người khác tới ta nói bây giờ làm cách này hay hơn, mình sửa đổi á, là con người nó không có lập trường. Nay mình theo bên đây, mai mình nhảy qua bên kia, thì con đường đi của mình là đường dài, mà đi kiểu đó là dễ bị sai lầm mà không có tiến được. Tại vì sai một ly đi một dặm, mình chỉ cần nhích một cái thôi là mình đi cái ngã khác, là lúc mà mình muốn trở lại á, nhiều khi không có đủ thì giờ mà để trở lại trong kiếp này nữa. Thành ra mình đã muốn có lập trường á, mà muốn giữ cho cái lập trường nó vững á, thì mình phải làm sao? Mình muốn có lập trường mà mình muốn giữ lập trường cho nó vững, bây giờ trước hết là mình phải có cái lập trường. Mà muốn có lập trường á, mình cần cái gì? Thầy vẫn thường nhắc hoài đó. Trong cái tên của pháp,
muốn có lập trường phải có cái nghiêm lực.
Phải có nghiêm lực mà mình phải hiểu. Mình phải hiểu cái chuyện của mình làm, mình phải hiểu cái đường lối của mình nó vững như thế nào á, là không có ai lung lay mình được hết. Thành ra trước hết là pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp, vô hai chữ đầu là pháp lý rồi, mình phải nắm vững, mình phải nghiên cứu. Thì khi mà mình nghiên cứu, mình hiểu được cái đường lối của mình đó, bây giờ không có ai mà xoay chuyển mình được hết trơn. Bởi vì cái lập trường mình mới vững được, tại mình biết mình làm cái gì, mình hiểu mình làm cái gì. Chứ không phải mình làm mà không hiểu, mấy người mà làm mà không hiểu mới dễ bị lái đi. Bữa nay người ta nói vậy, mai có người khác tới, ta nói có cái này hay hơn, là tự nhiên mình nghe, tại mình không hiểu. mình không hiểu cái giá trị, mình không có hiểu cái giá trị của cái pháp của mình, mình không có hiểu cái giá trị, cái giá trị của cái pháp của mình, cho nên mình mới bị. Còn nếu mà mình hiểu rõ rồi đó thì mình không có bị người ta mà lái mình đi cái chỗ khác. Mình ra muốn có lập trường là phải hiểu, hiểu cái chuyện mình đang làm là gì, mà nó hay chỗ nào. Thì lúc đó người ta không có đề nghị cái gì mà mình thấy hay hơn được hết trơn. Mình không có bị lái đi, mà mình không có bị sai lầm nữa. Rồi bây giờ lập trường thì lúc đó mình mới giữ vững cái lập trường, mình mới đi đường dài mà. Đi đường dài mà mình không có lập trường đó, thì mình dễ bị lái sai lắm. Dẫn sai và lập trường của người khác tạo khổ cho chính mình mà thôi. Tạo sai tự tưởng là ngôi vị. Khổ khổ trầm luân cũng tại vì gieo quả cho mình mà khó biết. Lập trường không đổi ấy đường đi. Thành ra mình không có tạo cái sự sai lầm cho mình nữa. Mình không có gieo quả cho mình nữa. Mà mình phải giữ vững cái lập trường đó. Cái đó mới là cái đường đi. Mình ở đây là mình đang chọn một cái đường đi, thì bây giờ mình phải giữ vững cái lập trường từ đây đi tới cuối đời của mình, đi tới hơi thở cuối cùng, thì lúc đó mình mới không có bỏ đạo được. Tại vì trong cái quá trình mình đã thấy rồi đó, thì nhiều người, rất nhiều người vô tu, nhưng mà một thời gian sau họ theo không nổi, họ bỏ. Thì cái đó là tại vì họ không có hiểu rõ họ đang làm cái gì. Cái pháp này đâu phải họ tu gì cái pháp này, mà chỉ tới đây mượn cái pháp này để giúp họ tiến hóa thôi, chứ đâu có phải họ tu gì cái pháp này. Bỏ cái pháp này là bỏ mình. Pháp này là cái phương tiện để giúp mình. Cũng như cái nhà mình dơ mà bây giờ mình mượn, ta cho mình mượn cái chổi mà mình không có dùng cái chổi để mình quét nhà, mình bỏ cái chổi thì cái nhà mình nó vẫn dơ thôi. Các bạn nào đóng góp gì thêm không? Không có thì qua câu thứ nhì. 10 tháng 8 1994, những người dốc lòng tu thì phải làm sao? Những người dốc lòng tu thì phải làm sao?
Em xin đóng góp một câu hỏi số 1. Bây giờ những người mà dốc lòng tu thì phải làm sao? Theo em thì là mình muốn dốc lòng tu tiến thì mình phải bớt động loạn đi, không hướng ngoại, mình quay ở bên trong, mình thực hành tính đắn dốc lòng tu tiến, mà mình không phải đi đúng cái đường lối cũng như là cái băng đĩa hoặc là những cái của những người đã đạt đạo rồi hướng dẫn cũng như là đã đưa xuống, thì mình phải thực hành tính đắn, không thêm bớt mà cũng không tu sửa gì thêm cả, mà mình phải đi đúng cái đường lối, đúng cái lập trường của mình, chứ không được là thay đổi.
Thì anh có nói đồng đó là anh mới nói là mình phải có cái đường lối đi, mình phải thực hành đúng đắn. Thì trong đó nó có hai cái mà mình cần phải làm đúng, là thứ nhất là mình mượn cái pháp thì mình phải hành cái pháp cho nó đúng. Mà bây giờ mình muốn hành pháp đúng thì mình phải làm sao?
Trước hết là mình phải xem đúng là cái thực hiện đúng cái băng đĩa mà thầy đã giảng là một, cái thứ hai là mình phải không được hướng ngoại đâu, mình chỉ coi ở bên trong
thì nó bây giờ nói gì cái pháp á, thì mình phải nghiên cứu những lời thầy giảng. Bên ngoài cái phương pháp công phu cho những người mới, thì trong đó những người mà đã tu một thời gian thì cũng cần phải nghiên cứu để hiểu rõ coi cái chuyện gì làm nó là đúng, cái chuyện gì nó không đúng. Tại có nhiều cái mà liên quan tới phương pháp công phu mà thầy giảng trong các cuộc du thuyết của thầy, hay các cái khóa sống chung hay là đại hội đó, thì những cái đó là để cho nó bổ túc cái hành trình tu học của mình. Có nhiều cái chi tiết mà không có nói ngay lúc đầu cho những người mới, tại nói nhiều quá thì họ không có nhớ hết, mà họ cũng không làm được. Tu một thời gian rồi thì những cái hành giả đã đặt câu hỏi lên thầy, thì thầy cũng đã đem lại một cái số chỉ dẫn và giải đáp một cách cặn kẽ hơn về những cái chi tiết, những chuyện mình cần làm, tại sao mình làm cái này, tại sao mình làm cái kia, tại sao mình không nên làm, thì cái đó mình phải hiểu rõ. Mình hiểu rõ rồi thì không, đâu có ai mà lung lay mình được. Lúc đó cái lập trường về cái pháp của mình là không có thay đổi, là mình hiểu rõ cái gì mình cũng có bằng chứng hết, cái gì cũng có lời thầy giảng hết. Chứ bây giờ mình thiền mà mình hành pháp mà tự nhiên mình ra mình nói gặp bạn đạo rồi nói tôi thấy cái làm cái này hay hơn, hay là nói là tôi thầy nói cái này làm hay hơn, nhưng mà thiệt ra không biết thầy có nói hay không, mình cũng không biết. Thấy không, thầy nói làm vậy chứ không phải làm vậy, làm này hay hơn, không có bằng chứng gì hết trơn.
Mình đã nghiên cứu thì mình phải giữ vững cái lập trường của mình, chứ không
thì phải nghiên cứu, thì phải nghiên cứu là chỗ đó đó.
Không nghe ai cả, chỉ có mình. Chứ bây giờ mình cứ nghe người này một tí, người kia một tí thì nó không cái lập trường của mình nó không vững thì là nó đi sai lệch ngay.
Thì mình phải có tài liệu của thầy rõ ràng á thì mình mới nghe, chứ mình không có nghe mà nói suông vậy. Ai muốn nói gì cũng được, mà tài liệu của thầy đâu, để chỗ nào đâu để tôi nghiên cứu. Tại nhiều khi thầy nói mà thầy hiểu sai cũng có nữa, chứ không phải có tài liệu là hiểu đúng đâu.
Mỗi người người ta nói có một cái trình độ, mà mỗi người có cái trình độ của cái tầng lớp của họ, cho nên là mình cũng có cái trình độ, có cái tầng lớp của mình thì ai cũng có thế, cho nên là mình cứ phải tìm hiểu đúng chính xác thì mình theo đúng cái đường lối đấy mình theo.
Mình phải học hoài. Cũng như tuần rồi Thiện có nói là trong cái pháp luân thường chuyển đó, thầy có nói là hỏi có tưởng thế đỉnh đầu lúc mà hít vô thở ra không, thì Thiện nói thì có nghe, nhưng mà cái trong cái băng bữa hổm nghe thì thầy nói không cần. Nhưng mà mới đây tôi có nghe được một cuộc băng đó, thì thầy nói khi mà mình hạ lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu đó, thì lúc đó mình phải nghĩ nó tung lên bộ đầu thiệt. Thành ra mà cái đó là cho mấy người tu một thời gian rồi, chứ không phải là cho mấy người mới tu. Thành ra nó trong vô vi của mình đó, cũng có những cái thầy giảng cho người mới, cũng có thầy giảng cho người tu lâu rồi. Những người tu mà tu khá rồi thầy biểu là thở chết bỏ, còn những người mới thì không có nên làm vậy. Thành ra nó có trình độ, mình phải biết, mình phải nghiên cứu kỹ. Thầy nói cái này ở giai đoạn nào, mà cái giai đoạn nào đó thì có một cái đoạn băng, thì bữa nào tôi để cho nghe, là khi thầy nói là mình phải thở, mình nghĩ nó tung lên bộ đầu, là mình nghĩ nó tung thiệt lên bộ đầu. Nhưng mà cái đó là thầy nói cho mấy người tu lâu rồi. Thành ra mình phải nắm vững cái pháp. Rồi về cái đường lối tu học nữa, chứ đâu phải mình có cái pháp là đủ. Có cái pháp là cũng như cho mình mượn cái xe vậy thôi, cho mình mượn cái xe tốt để mình lái thôi. Mình phải biết cách lái nha. Đi cái nào là đúng hướng, cái nào không đúng hướng, cái nào đi ngược chiều mình phải biết chứ. Cái nào mà lái kiểu nào mà đi xuống hố thì mình phải biết chứ. Thành ra cái đường lối tu học là những cái lời giảng dạy của thầy để cho mình biết là mình phải đi cái hướng nào cho nó đúng. Thì cái đó mình phải nắm vững. Khi mình nắm vững rồi thì cái đó là mình phải giữ vững mình đi chứ đâu có ai lung lạc mình được nữa. Là mình nắm vững rồi, mình không vững á mình phải bị người ta lái đi. Các bạn đạo nào đóng góp thêm không? Không có hả? Đáp nha. Đáp: thưa, những người dốc lòng tu thì phải trung tín với lời hứa của chính mình, cứ thực thi theo những lời minh triết mà tu, không nên thay đổi lập trường mà gây họa cho chính mình. Hành trình vô cùng tận thì phải thực thi cho đến vô cùng tận, thì tâm sẽ không bao giờ bị động. Kệ: thực thi đứng đắn chẳng lòng vòng, trí tuệ phân minh chẳng tạo cồng, trực giác chân lòng siêu thanh thoát, quy y căn bản chẳng cầu mong. Những người dốc lòng tu thì phải trung tín với lời hứa của chính mình. Đó, cái đó là quan trọng. Bây giờ mình hứa là mình sẽ mượn cái pháp này mình đi tới cùng, thì bây giờ mình phải giữ vững con đường này đi tới cùng, chứ đừng có hứa đó rồi mai mốt rồi vì lý do này vì lý do nọ không làm nữa. Cái đó là mình hại mình thôi, chứ mình đâu có hại ai. Mình làm cho mình chứ đâu phải làm cho người nào khác đâu, mà mình hại người khác, mình hại mình. Cứ thực thi theo những lời minh triết mà tu, cứ thực thi theo những lời minh triết mà tu. Thành ra nãy cái phần đó nãy mình nói đó, là mình phải nghe những cái lời giảng của thầy, là những cái lời minh triết đó chỉ cho mình cái đường lối nào tu như thế nào nó mới là đúng. Tu là tu sửa đó. cuộc sống của mình như thế nào, cái cách tu của mình trong ngày nó như thế nào. Nó không phải cái pháp không, mà nó có là cái triết lý của cuộc sống của mình như thế nào. Thành ra mình phải dựa theo những cái lời minh triết của những người đã thành đạt như Đức Thầy, chỉ dẫn cho mình, phân tách cho mình từng ly từng tí. Thì mình phải bỏ công, bỏ thì giờ ra mình nghe chứ. Những cái lời nhắc nhở đó, nếu mà mình không có bao giờ để thì giờ mình nghe thì mình đâu có bao giờ hiểu, mình đâu có bao giờ biết. Không nghe thì không biết, không hiểu. Thì mình cũng phải bỏ thời gian ra học đạo là vậy. Không nên thay đổi lập trường mà gây quả cho chính mình. Hành trình vô cùng tận thì phải thực thi cho đến vô cùng tận. Thì bây giờ mình phải đi tới cùng. Thì thầy dạy mình đi là không có bao giờ ngừng, không có bao giờ cho là đủ hết trơn. Thành ra vẫn giữ một cái đường lối đó, đi tới đâu thì sẽ có người giúp đỡ mình tới đó. Ở thế gian thì có đủ hết tài liệu, lên trên thì có Phật sự giúp mình. Kệ thực thi đứng đắn chẳng lòng vòng, trí tuệ phân minh chẳng tạo còng. Trực giác chân lòng siêu thanh thoát, quy y căn bản chẳng cầu mong. Thì mình lo mình thực hành, mình khai triển để nó khai mở cái trí tuệ của mình, cái sự sáng suốt về đạo của mình. Muốn cái đề tài trí tuệ này nó cũng rộng lắm, để bữa nào mình có dịp thì mình sẽ phân tách sâu hơn. Trực giác thì đã giải một lần rồi, bây giờ có ai còn nhớ trực giác là cái gì không?
Dạ, trực giác là thấy, là hiểu, thấy là biết.
Dạ. Thấy là hiểu, thấy là biết, thấy gặp việc giải việc. Mình nhìn ra mình biết phải làm cái gì để giải quyết cái chuyện đó. Gặp là mình hiểu, trực giác. Đụng tới đâu hiểu tới đó. À, gặp việc giải việc. Đó là cái trực giác. Cái khai mở thì được như vậy. Rồi. Trực giác chân lòng siêu thanh thoát. Ở trong lòng của mình đó, nó càng ngày càng thanh. Quy y căn bản chẳng cầu mong. Mình trở về căn bản tu hành của mình thì không có lo cầu mong. Lo sửa mà tiến thôi. Câu thứ ba. Hỏi, ngày 11 tháng 8, 1994 hỏi, tu đến chừng nào mới dẹp bỏ được tự ái? Tu đến chừng nào mới dẹp bỏ được tự ái? Ai muốn đóng góp không?
Cháu xin đóng góp. Thì theo cháu nghĩ thì khi mình đã quân bình được cái ngũ tạng của mình ấy, thì khi đó thì mình sẽ dẹp bỏ được cái tự ái. Cháu xin hết ạ.
Cảm ơn Thiện. Ai đóng góp thêm không? Có thì đáp nha. Thưa, thật tâm tu hướng về cõi Phật, chân tâm thoát tục thì sẽ không còn tự ái, thức hòa đồng sẽ được khai triển, hiểu được vị trí thanh tịnh mà lo tu hơn là tranh chấp bất lợi cho phần hồn. Kệ, chân tâm phát triển hướng sanh tồn, cởi mở khai thông trí ác ôn, phục vụ tận tình minh đạo pháp, khai minh tâm đạo rõ phần hồn. Đọc lại ha, thưa, thật tâm tu hướng về cõi Phật, chân tâm thoát tục là sao? Chân tâm thoát tục nghĩa là gì?
Cho cháu thì khi này cái phần cái chân tâm mình gọi là nó phàm tâm thì nó còn ở trong tim, và khi nó đã chân tâm nó đã qua bộ đầu rồi thì nó hòa đi lên trên rồi thì nó gọi là thoát tục, thoát ra khỏi thể xác mình.
À, nghĩa là nó là thân ngoại thân rồi đó.
Và
thì lúc đó mới kêu là chân tâm thoát tục. Thì khi mà thầy có nói là khi mà mình ra khỏi cái bản thể này, lúc đó mới thật sự là thanh tịnh. Thì cái câu của Đức Ông Tư nói là sao?
Câu Ông Tư nói là biển cho lạc minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thần.
À, thì nó thích hợp với câu nào của Ông Tư?
À, cái câu lòng cho riêng mới gọi là thần. Tức là nó ra khỏi cái bản thể
này. Lần cho riêng mới gọi là thần. Thì mình ra khỏi thể xác này, lúc đó cái thần thức mình nó mới sáng suốt được. mới thanh tịnh được, mới thật sự là thanh tịnh. Thành ra cái điểm mà thoát tục này nó quan trọng đó. Thì lúc đó con người mới hoàn toàn dẹp bỏ được tự ái, không còn chút tự ái nào hết. Tại vì mình biết cái ngã này ở dưới này là nó giả, nó không phải thiệt. Mình con người ta là bị cái thể xác này nó gạt nhiều thứ lắm, bị giam ở trong này là nó bị gạt nhiều thứ lắm. Khi mà cái chân tâm mình đi ra ngoài, mình biết cái giả là cái gì, cái thật là cái gì, thì sẽ không còn tự ái. Thức hòa đồng sẽ được khai triển, thì lúc đó tiến lên trên rồi. Thức hòa đồng sẽ được khai triển là hòa với, hòa với các giới bên trên, ba cõi đều hòa, từ từ mình sẽ hòa được, hiểu được vị trí thanh tịnh mà lo tu hơn là tranh chấp bất lợi cho phần hồn. Thì biết cái vị trí của mình là không phải ở dưới thế gian này đâu mà tranh chấp mà bảo vệ một cái địa vị gì, một cái tiếng tâm gì, hay là một cái củng cố một cái địa vị nào. Mình thấy cái chuyện đó là không phải chuyện thật. Chuyện thật là mình có cái vị trí thanh tịnh mà mình phải trở về đó, thì mình không có lo tranh chấp chuyện đời nữa, không có lo mà tranh chấp từ lời ăn tiếng nói, từ vị trí, từ hành động, từ quyền thế. Mình không có cần, không có màng những cái chuyện đó nữa. Kể chân tâm phát triển hướng sanh tồn, chân tâm mà nó càng ngày nó càng hướng về bên trên, nó phát triển rồi nó hướng về cái chuyện mà vô sanh ở bên trên thôi, chứ không có nghĩ về cái chuyện tạm bỡ thế gian nữa. Cởi mở khai thông trí ác ôn, thì lúc đó cái tâm thức nó cởi mở mà nó khai thông, cái trí ác ôn nó không còn nữa. Ác ôn là tranh chấp giết hại lẫn nhau để bảo vệ một cái gì cho mình đó, cái kia là ác ôn. Còn khi mà cái chân tâm nó khai mở rồi, chỉ có khai mở cái thức hòa đồng, mà thức hòa đồng là chỉ có cái chân tâm và cái tâm từ bi cứu độ thôi, chứ đâu có hại ai nữa. Chỉ biết giúp đỡ và xây dựng đúng như cái tinh thần mà cứu độ của Thượng Đế thôi, chứ mình đâu có làm chuyện ác ôn. Làm chuyện ác ôn mình đâu có trở về cái chân tâm nữa. Ở cái bản chất thật của mình đâu có ác ôn. Phục vụ tận tình, minh đạo pháp, thì lúc đó phải nuôi dưỡng cái tinh thần phục đủ tối đa, cũng như Thượng Đế đã phục vụ cho chúng ta, tạo nguyên khí cho chúng ta thở ngày đêm không ngừng nghỉ. Cái đó là cái tinh thần phục vụ tối đa. Thì mình trở về với Thượng Đế là mình cũng phải theo cái tinh thần phục vụ tối đa tận tình đó, thì mình mới hiểu được đạo pháp là cái gì. Thì làm việc mà biết tận tình đó, mình nghĩ mình làm việc cho chung, mình làm việc cho Thượng Đế, mình làm việc cho tất cả mọi người, thì lúc nào mình cũng tận tâm tận tình đó, là mình đi đúng cái chiều hướng của Thượng Đế rồi. Khai minh tâm đạo, rõ phần hồn, thì lúc đó cái tâm đạo mình đã được khai sáng ra, mình mới biết phần hồn mình gốc gác của nó ở đâu và nó phải làm cái gì. Câu số 4, ngày 12 tháng 8 1994, hỏi tại sao người tu luôn luôn thắc mắc. Tại sao người tu luôn luôn thắc mắc?
Cháu xin đóng góp. Bởi vì theo cháu nghĩ thì khi mình tu và mình khai mở các cái trong cái kinh mạch, trong ngũ tạng của mình ấy, thì mình khi mình đến, tức mình chưa khai mở được, mình bị ngạn chỗ nào đó thì sẽ bị thắc mắc ở chỗ đó. Cháu xin hết ạ.
Thì bây giờ mình lên con đường tu, mình muốn tìm hiểu, thì đương nhiên mình phải có thắc mắc. Có nhiều cái mình không hiểu mình mới thắc mắc, tại vì mình có nhiều cái mình chưa có thông. Bây giờ mình đang còn ở dưới thấp thì mình phải cần, thành ra người mới vô tu rất là nhiều câu hỏi. Tu một thời gian rồi nó bớt rồi, mà khi mà mình nghiên cứu tới, tiếp tục mình nghiên cứu thêm á, thì tự nhiên có trong đầu nó muốn hiểu xa hơn. Nó muốn hiểu xa hơn thì nó phải tìm. Mà không, khi chưa có tìm được thì nó cũng muốn hiểu, nó muốn biết, muốn khai mở cái trí của nó, muốn khai mở cái thức của nó, thì nó phải tìm. Tìm đến lúc nào mà nó hiểu được hết rồi thì lúc đó nó không còn thắc mắc nữa. Vậy cái gì cũng thông, cũng sáng suốt rồi. Nhất lý thông vạn lý minh, hiểu được mọi sự việc thì đâu còn thắc mắc nữa. Chưa hiểu hết thì mới có thắc mắc. Mình hiểu được có một khúc, mình một đoạn mình mới còn thắc mắc. Mà phải có. Thành ra thầy nói học là phải hỏi là vậy. Học là phải biết hỏi, tại mình tìm hiểu tới mình mới hỏi được. Còn nếu mà mình không có đào sâu, mình không có tìm hiểu thì mình thấy đâu có chuyện gì để hỏi đâu. Nhưng mà thiệt ra có nhiều cái mình không biết. Mà khi cái người mà thật sự không còn thắc mắc, tôi nghe là người đã hiểu tất cả rồi, quán thông tất cả rồi. Còn mình chưa hiểu thì mình phải hỏi, mình phải học. Thì cũng như là hồi còn thầy, cái gì mình không hiểu thì mình hỏi thầy giảng. Mà nhờ hỏi, nhờ những cái bạn đạo khắp các nơi hỏi thầy, cho nên giờ này mình mới có tài liệu để mình truy tầm. Chứ nếu không có ai đặt câu hỏi mà không có nhiều trình độ khác nhau đặt câu hỏi, thì mình đâu có, thầy đâu có giảng hết được những cái gì mà thầy muốn nói. Cho nên là nhiều khi thầy dành thời gian, thầy nói đặt câu hỏi đi, thầy giảng hoài thì nghe nó không có bằng. Đặt câu hỏi thì mình dễ thu nhập nó vô hơn, mình dễ hấp thụ hơn. Thành ra thầy kêu bạn đạo đặt câu hỏi để thầy có dịp mà thầy trao lại cho mình những cái hiểu biết của thầy qua những cái tâm tư khác nhau, những cái trình độ khác nhau. Cho nên ngày nay khi mà mình nghe lại mình mới hiểu, chứ lúc mà thầy giảng trực tiếp thì lúc đó nghe vậy thôi chứ em chút xíu nữa là quên rồi, đâu có nhớ, đâu có đem vô tâm được. Cũng may là nhờ có mấy cuộn băng nó ghi chép lại, mình mới có cơ hội được nghe lại thầy giảng, chứ bây giờ thầy đi rồi đâu có ai giảng nữa. Mình cũng nhờ khoa học kỹ thuật của bề trên đem xuống để giúp đỡ cho phần hồn tiến hóa, mình mới có cơ hội mà khai triển cho tới ngày nay. Cũng có những ghi chép, có những cái đánh máy lại, những cái thâu băng lại, những cái thu hình lại. Những cái đó rất là quý, những cái tài liệu rất là quý đó mà mình phải chia sẻ với tất cả mọi người là vậy. Thì đáp ha. Thưa, người tu ý lại muốn người truyền pháp ban cho họ tất cả phương tiện tu học đạt đến đích, chứ không chịu đơn độc tự hành. Cho nên lúc nào cũng thiếu trí và sự tham muốn. Ngược lại, người tu thiền triền miên, chịu thực hành thì không có gì thắc mắc cả. Trì tâm tu luyện, trí tâm hòa, thắc mắc tiêu tan, chẳng cách xa đường đạo, trong người ta vẫn vững tiến, thực hành liên tục vượt tâm ma. Thành ra mình làm gì làm, mình học cái gì học, mà mình phải thực hành. Tại vì mình không có thực hành á, thì mình không có cái trình độ mà để chứa những cái chân lý thanh nhẹ mà thầy đã để lại cho chúng ta. Nếu mà mình không thực hành thì mình không khai mở. Bây giờ có nói mình cũng nghe, mình không hiểu. Cũng như hồi cái thời mà thầy còn sống, thầy nói nhiều khi có mặt mình nói, nhưng mà sau đó mình quên rồi. Tại vì mình thành chưa có đúng mức, thì có nhiều cái là mình chưa có hiểu được. Nói vậy tưởng mình hiểu cho thiệt ra cũng không hiểu gì, lát hồi quên hết rồi. Bây giờ nghe là mấy cùng băng mới thấy là hồi đó mình không hiểu gì hết. Thì bây giờ mình phải thực hành khai triển. Ở đây thầy nói là người muốn thầy đưa hết cho tất cả thì cái đó chuyện nó không có, là mình phải chịu đơn độc tự hành. Cho nên lúc nào cũng thiếu trí và sự vì sự ham muốn, thì lúc đó mình mới thấy cái trí mình nó chưa có đủ. Lúc nào mình cũng ham muốn hết, thành ra mình phải ham muốn để hiểu thêm, thành ra mình phải có sự thắc mắc. Ngược lại, người tu thiền triền miên, chịu thực hành thì không có gì thắc mắc cả. Người mà chịu, người tu thiền mà triền miên chịu thực hành đó là người đó tu dữ lắm, tu ngày tu đêm. Thì thầy muốn nói thầy triền miên chịu thực hành thì không có gì thắc mắc. Thì tâm tu luyện, trí tâm hòa, thắc mắc tiêu tan, chẳng cách xa đường đạo, trong người ta vững tiến, thực hành liên tục vượt tâm ma. Tâm ma là tâm gì? Tâm gì gọi là tâm ma?
Tâm động loạn là tâm ma. Tâm hướng hạ, tâm động loạn hướng ngoại là tâm ma. Còn tâm Phật là tâm thanh tịnh, tâm hướng thượng.
Tâm ma là cái tâm tâm tối động loạn. Tâm tối thì dễ làm bậy. Người ta nó có thể hướng về tâm Phật hay là hướng về tâm ma. Hướng về tâm ma là hướng về cái động loạn tâm tối. Thực hành liên tục mới vượt được cái tâm ma. Câu số 5, ngày 13 tháng 8 1994. Tu thiền cần thực hành nhiều hay không? Tu thiền cần thực hành nhiều hay không?
Em xin đóng góp câu số 5 này. Tu thiền cần thực hành nhiều hay không? Theo em thì cái pháp của mình là pháp thiền thực hành. Nếu mà mình gọi là cứ lý thuyết nhiều thì nó không đi đến đâu cả, nó không phát triển. Mà mình phải cần thực hành nhiều. Nhiều thì nó mới phát triển, nó mới khai mở được cái thần kinh khối óc, cũng khai mở được bộ đầu thì mình mới phát triển được cái phần điển quang, thì mới phát triển về phần tâm linh mới đi lên được. Chứ còn nếu mà mình cứ tu lý thuyết thì nói chung nó chỉ ở cái phần nào ở dưới đây, nó không không thể lên cao được. Nó chỉ có thực hành thì nó mới khai mở dần dần, nó mới lên được, lên chiều hướng đi lên. Chứ còn lý thuyết thì không bao giờ nó lên được, chỉ có thực hành nhiều thì nó mới phát triển được cái phần điển quang, cũng như là khai mở được cái bộ đầu của mình, mình mới phát triển theo chiều hướng đi lên được. Xin hết.
Dạ, cảm ơn anh. Thì bây giờ mình muốn hành nhiều nên mình phải làm sao? Tại cái pháp của mình thì có nhiều cái pháp, nó cũng giới hạn, nó đâu có cho mình hành lâu. Còn có pháp nào mà hành nhiều thì bây giờ mình phải sắp xếp cái thời khóa biểu của mình như thế nào để cho mình có thể được hành nhiều.
Bây giờ mình phải sắp xếp cái thời khóa biểu, cái thời gian trong ngày của mình, cái giờ nào mình làm việc đời, giờ nào mình niệm Phật, đêm đến thì mình là cái giờ thiền của mình. Ban ngày thì mình là, nếu mà có thời gian thì mình cứ ý mình niệm Phật. Kể cả trong lúc làm mà mình cứ hướng tâm, mình cứ làm đứng đắn thì cũng là cái ý, cái niệm Phật của mình trong lúc làm là mình cũng là niệm Phật. Kể cả trong lúc làm. Còn thì mình cái giờ nào của việc đời thì mình là vẫn phải tận tâm ấy với cả việc đời, chứ mình không thể sao lãng được. Thì mình, cái pháp của mình là pháp đời đạo song tu, cho nên là mình phải sắp xếp cái thời gian cũng như là những cái thời khóa biểu của mình, giờ nào ra là đấy, việc gì nó ra việc đấy thì nó mới phát triển được.
Thì mình bớt làm những cái chuyện mà không cần thiết.
Vâng, những cái gì không cần thiết đó, thì mình bỏ bớt đi, thì mình chủ yếu mình quay bên trong nhiều.
Thì từ từ mình lắng qua những cái chuyện gì không cần thiết thì mình lắng. Mình lắng nó qua từ từ thì lúc đó cái đạo mình nó mới nhiều hơn cái đời chứ. Chứ mình để cái đời nhiều hơn cái đạo là mình đâu có tiến được.
Mấy chục năm mình sống với đời là nó nhiễm trần, nó khi mà mình đã quay vào bên trong thì mình phải thật tâm tu, mà mình phải thật tin tưởng về pháp thì nó mới thay đổi được.
Ai thêm không? Có thì đáp. Thưa, người tu thiền cần thực hành hơn là nói. Thầm tu thầm tiến, trí mới sáng, tâm mới minh. Từ trong tối thấy sáng thì mới thật sự là sáng. Kệ, ánh quang đang ẩn trong tâm tràng. Thực hiện tâm linh cảm thấy an. Sâu chuỗi hội thành chân pháp thức. Vạn năng trời độ tự khai màn. Người tu thiền cần thực hành hơn là nói. Thì mình mượn cái pháp là mình người tu thiền mà không thiền mà nói không thì đâu có bao giờ tiến. Thầm tu thầm tiến, trí mới sáng, tâm mới minh. Thầm tu thầm tiến, tự mình lo mình nói. Từ trong tối thấy ánh sáng thì mới thật sự là sáng. Bây giờ mình nhắm mắt mình thấy tối, nhưng mà ngày nào mình thấy được ánh sáng là cái tâm mình nó sáng à, cái trí mình nó cũng sáng luôn. Cái đó mới thực sự là sáng. Kệ, ánh quang đang ẩn trong tâm tràng. Cái chữ này không biết là lần đầu tiên thấy cái chữ này nha. Tâm tràng. Lạ. Ánh quang đang ẩn trong tâm tràng. Thực hiện tâm linh cảm thấy an. Sâu chuỗi hội thành chân pháp thức. Sâu chuỗi là cái gì vậy? Làm sao mình cái sâu chuỗi nó hội thành được?
Ừ,
mình làm cái gì
đóng góp, như là thầy có nói là khi mình nhập Phật đấy là đến lúc nào đó là mình sẽ thấy cái sâu chuỗi nó trên ở ngực ấy. Và khi mình gặp nạn, như thầy có kể chuyện thì thầy gặp nạn đấy là cái sâu chuỗi tự nhiên nó văng ra để nó
bảo vệ thầy,
hóa giải đối phương. Dạ.
À, thì mình nhờ cái niệm Phật đó mà niệm dữ lắm, mà niệm niệm cỡ như thầy nó mới thành sâu chuỗi, cho mình niệm gián đoạn quá thì nó không bao giờ nó hội tụ lại mà nó thành được một cái sâu chuỗi hết. Chân pháp thích, ví dụ có cái hội sâu chuỗi hội thành chân pháp thích, lúc đó cái sâu chuỗi nó hội thành cái chân pháp thích. Ừ, cái chữ này cũng lạ, chân pháp thích. À, hội thành chân pháp thức, vạn năng trời độ tự khai màn. Cái trong này thầy dùng nhiều cái từ ngữ tâm linh đó, cũng lạ. Sâu chuỗi hội thành chân pháp thức. Rồi câu số 6, 14 tháng 8 1994, hỏi nguyện vọng của con người do đâu mà hình thành. Nguyện vọng của con người do đâu mà hình thành? Con người ta ai cũng có nguyện vọng, nó do đâu mà hình thành?
Em xin đóng góp. Em xin đóng góp câu hỏi số 6 là nguyên năng của nguyện vọng của con người do đâu mà có. Là theo em thì cái nguyện vọng của con người thì nó cũng do cái lòng tham, cũng như là cái tính ỷ lại của con người, cứ muốn mọi người phải vì mình, cho nên là cứ lúc nào cũng ước thấy, hoặc là cũng muốn là ước được, là ước thấy là không làm nhưng cũng muốn là có. Cho nên cái nguyện vọng của con người nó nhiều vô kể lắm, nó là do cái bộc khởi là xuất phát từ cái lòng tham của con người, cái tính ỷ lại của con người. Xin biết
đấy. Dạ, có ai thêm không? Anh Tiếm muốn nói gì?
Em cũng trùng ý với anh Sởi thôi, em cũng nghĩ rằng nguyện vọng con người do cái sự tham muốn mà thành, mà có thôi.
Dạ. Tham muốn đủ thứ hả?
Dạ, người mình thì tham muốn đủ thứ, nhiều khi muốn rồi có rồi còn muốn thêm nữa.
Hình ra kêu là thích đủ thứ hả?
Chị Nga vừa mới chứ, mời chị Nga. Chị Nga Sóc Trăng.
Em hiểu ý khác hơn chút là cái nguyện vọng á, nguyện vọng của em là tu hành tinh tấn. Cái nguyện vọng của em cũng như là cái mơ ước gì đó. Cho em ước mơ cho em được khỏe, có sức khỏe để tu hành tinh tấn. Em ước mơ tới một ngày nào đó đó, khi em hết số rồi đó, em được về trời. Cái nguyện vọng của em là được giải thoát á.
Được giải thoát.
Dạ.
Giải thoát là đi tới trình độ nào giải thoát, biết không?
Dạ, giải thoát là hết cái cảnh giam cầm, cũng như giải thoát ở thế gian là hết cái cảnh giam cầm. Còn ở cái đời, cái đạo mình là giải thoát là em nghĩ là được về trên rồi đó. Thì
cõi nào
em hiểu thì
về cõi nào,
thấp nhất của người tu vô vi mình á thì cũng về Côn Lôn Sơn á.
Chưa nói lời giải thoát chưa?
Nga có cái quạt nó thổi nó ù,
tắt cái quạt đi rồi nói chuyện xong.
Em nghĩ rằng phải có cái muốn là tham rồi đó anh Bảo.
Bây giờ nó phải đặt ra cái muốn với lại cái mục đích. Người tu, thầy thường nói một người tu thường đặt cái mục đích là gì? Người tu vô vi đặt mục đích gì?
Mục đích giải thoát.
Giải thoát là sao? Bây giờ mình phải nói rõ cái chữ giải thoát là sao đi. Cỡ nào mới kêu là giải thoát?
Cho em ý kiến anh Bảo.
Dạ, xin mời em.
Tại vì cái nguyện vọng á, là do cái ý của mình mà có, mà hình thành. Bây giờ cái ý của mình á, muốn tham sân si hỷ nộ ái ố dục á. là nó ở dưới trần thì mình nhiễm trần. Còn ý của mình muốn được giải thoát hay muốn được về cảnh tiên nhà Phật thì mình phải tu, là do cái ý của mình không à. Cho nên thầy nói tu là bằng trí, bằng ý là vậy. Bây giờ trí ý của mình là muốn cái gì đã, mà mình mới biết được cái phương hướng để mà đi. Và bây giờ nói đến giải thoát thì em có một cái ví dụ như thế này. Ví dụ như giờ á, mọi người như mọi người sống ở thế gian này á, mà đừng có ôm giữ bất cứ một cái vật gì, hoặc là đừng có nuôi một cái con gì á, thì đi đâu cũng được hết á, đi đâu cũng được hết á, đi đâu không có bận tâm, không có lo lắng, không bận tâm, thì ở trần đời được giải thoát. Tại sao người ta họ lại không dông tự tại? Có nghĩa là người ta không có vướng bận một cái gì. Hiểu rồi, không có ôm vô làm gì. Hiểu rồi là không có nuôi con vật này, con vật kia, con vật nọ để làm cho mình có lợi nhuận, hay là ôm giữ cái đứa con, đứa cháu của mình, cái gia đình của mình, sợ nó xảy ra chuyện này, chẳng kia, chuyện nọ, này kia gì đó. Cái lo lắng hoài, ôm giữ hoài thì làm sao mà đi ra khỏi cái nhà được, thì làm sao mà đi đó đi đai như thầy được. Cái đó là cái việc của trần đời. Còn cái việc giải thoát ở trong cái bản thể mình á, phần hồn mình á, muốn giải thoát được thì bây giờ mình làm sao? Mình giải được hết tất cả các vạn linh mà mình ăn uống, mình vô, mình dồn hết vào trong này á. Hồi nhỏ giờ mình hình thành, nhỏ giờ mới ra một cái thân thể xác như thế này thì biết bao nhiêu vạn linh rồi, biết bao nhiêu vận linh trong cơ thể sống chung với mình. À, bây giờ mình làm cái pháp sao mình giải hết những cái thành phần đó đi. Tức là nó ở cái trình độ tiến hóa nào thì nó đi về cảnh đó, nó tiến hóa. Nó đi ra mình đừng có giữ nữa. Tức là mình giải cái tham sân si hỷ nộ ái ố dục, là dùng cái pháp này để giải ra. Cố gắng dùng cái pháp này để giải đi thì nó trở về với cái thanh tịnh và phần hồn sáng suốt trong bản thể của mình. Thì mình giải được cho nó, thả nó đi á, thì nó sẽ đi về cái con đường tiến hóa. Mà dùng cái pháp niệm Phật á, là để khai mở cho nó biết được cái được cái lòng từ bi, cái tình thương của nó biết nó phải làm gì, nó biết nó phải về cái Phật thì phải tiến hóa như thế nào. Thì mình á, mình dùng cái lòng từ bi của mình mà đưa nó ra đi để cho nó tiến hóa, thì lúc đó tất cả vạn linh trong cơ thể mình giải thoát, thì mình mới được giải thoát, phần hồn mình mới được giải thoát ra ngoài.
Bây giờ muốn vạn linh của mình mà muốn dạy cho nó giải thoát á, thì mình phải làm sao một cách thực tế. Bây giờ xin anh Phong nói một cách thực tế và mình luyện như thế nào mà để cho mình dạy.
Bởi vậy á, là bây giờ á, thì mình thứ nhất là mình không ăn cái không có rước cái trượt vô, là tức là không rước cái phần hồn thêm vô nữa, tại vì nó quá nhiều rồi. Cái thứ hai nữa là mình làm những cái pháp của mình á, mình làm những cái pháp của mình á, nó giải cái trần trừ của mình ra, tức là mình nằm, mình chịu làm, mình chịu giải ra.
Giờ thì pháp nào á, pháp nào làm như thế nào, bây giờ phải nói rõ pháp nào làm như thế nào cho vạn linh á. Như mình làm gì?
Cái pháp là mình ăn vô những cái con, những cái giác linh, những cái linh hồn đó, mình nằm mình thở để cho nó đi theo cái hơi thở, mà mình giữ cái thanh tịnh, nó không có sân si, không có giận hờn, không buồn phiền, không lao gì, mình giữ cái tâm mình thở thì bắt đầu nó đi từ cái hơi thở nó ra ra, thì cái quốc khí nó sẽ đi ra, nó giải hết, nó giải ra thì con người mình nó mới nhẹ, thì lúc đó mình mới thấy được là nó an trong lòng. Và đồng thời mình đừng có rước cái trượt vô nữa, tức là mình đừng có ăn uống lộn xộn hay là chơi bời đồ này kia làm cho nó khổ sở, với lại tham sân si mình động loạn ở ngoài, thì nó ở trong đó nó không có cái lòng từ bi được, nó không có cái giải thoát được. Thì nó không có sự mà
bây giờ tôi ngừng anh đây, tôi nói chuyện cái pháp luân chiếu mình trước nè. Pháp luân chiếu mình á, anh nói là thở thì nó giải, nó đi ra hết hả? Đơn giản vậy sao?
Dạ,
đơn giản vậy sao?
Thở pháp luân chiếu minh càng nhiều quá, pháp luân chiếu minh càng nhiều quá, thì cái hơi thở nó cái hơi thở mình đó, mình đưa cái nguyên khí nó vô trong lành, nó vô trong xuôi rồi mình đưa cái trược nó ra thì nó mới ra được cái
nó mới giải một phần thôi, giải một phần cái trược điển của thức ăn thôi. Bây giờ cái vạn linh nó vẫn còn ở trong á, vạn linh nó vẫn còn ở trong á, anh làm sao mà anh dẫn nó đi nè. Giờ anh nói một cách thực tế.
Bây giờ niệm Phật.
Niệm Phật sao?
Niệm cách nào? Niệm Phật là mình niệm một là 6 điểm luân xa, hai là mình niệm ở trên đỉnh đầu để cho nó
niệm 6 điểm luân xa là đặt rồi. 6 điểm luân xa là để làm chi? Tại sao thầy kêu niệm trên 6 điểm luân xa anh biết không?
Dạ.
Thiếu bài rồi.
Để cho nó khai thông những cái luân xa đó.
Khai thông đâu phải niệm trên 6 luân xa là nó khai thông 6 luân xa đâu. Thiếu bài rồi thấy không?
Dạ, anh nói đi.
Dạ. Tại sao mà thầy dạy mấy người mới vô phải niệm trên 6 luân xa? Ai có thể trả lời câu này?
Dạ, để trừ cái bệnh sợ ma.
Không phải vậy. Cái mục
đích không phải.
Phá cái sự mê tín.
À, để phá chấp phá mê đó. Tại vì người đời á, ta niệm Phật á, là để cầu sinh. Mà thầy ở đây thầy muốn chỉ cho họ niệm Phật để hiểu là mỗi chữ của Nam Mô Di Đà Phật á, là nó theo cái một cái ý nghĩa, nó một cái luân xa. Nó là một ý nghĩa. Không phải tại mình niệm trên 6 luân xa mà nó mở 6 luân xa đâu. Niệm ở đâu nó mới mở 6 luân xa?
Tại vì mình hiểu được rằng cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật á, là nó lại kết hợp đất lửa gió nước.
Thì cái đó cái nguyên lý, cái đó là cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Vậy tôi hỏi cái thực hành á, thực hành chỗ nào mình niệm ở đâu mà nó mở được 6 luân xa? Không phải niệm trên 6 luân xa mà nó mở 6 luân xa, cái đó là sai. Cái thứ nhất. Cái thứ nhì, niệm ở đâu để cho nó mở 6 luân xa?
Thì thầy bảo là niệm một người mới tu thì mình niệm ở trung tim chân mày.
À.
Còn người tu lâu thì nó rút điển trên bộ đầu thì cứ niệm trên trung tim bộ đầu.
Đúng rồi. Thì đó thì
còn
mình phải niệm cái trên sáu điểm bộ đầu. 6 điểm nó không có mở 6 luân xa, nên nhớ cái đó.
Ừ.
Không phải tại mình niệm trên 6 điểm đó mà nó mở đâu. Mình niệm tập trung gom lại ngay đỉnh đầu nó mới mở 6 luân xa.
Nhưng hiểu mà không? Khi nó mở luân xa rồi thì cảm giác như thế nào Bảo?
Cái đó là cái trình độ của ông Phật rồi. Mình đó là nó phát sáng. Cái đó là Phật mới mở được 6 luân xa, chứ mình là người thường đừng có mơ. Nhưng mà khi mà lục tâm thông nó là thành Phật rồi. Mà cái đó là trình độ của Phật.
Nhưng mà nó bị sái nó là nó đến trình độ
nào? Cái sái đâu quan nhầm gì hết á. Mấy cái đó là tưởng tượng thôi chứ không nằm gì đó. Phát sáng mở huệ là con người ta sáng suốt vô cùng. Khi mà mình mở được một cái gì mà về cái luân xa của mình mà mở được huệ là con người nó sáng suốt như một vị Phật, thanh tịnh như một vị Phật. Còn nó sái cái đó không quan nhầm gì hết trơn á. Thành ra đừng có, nhiều khi mình bị ngộ nhận rất là nhiều. Bạn đạo gì không hiểu thì mới ngộ nhận, tự cho mình có một cái trình độ mà không có bao giờ mình có. Đâu phải là cái chuyện mà mình mượn cái pháp này, mình tu một kiếp người, làm người trần trượt của mình, phàm tâm của mình thành Phật đâu, không có chuyện đó. Ông thầy ông tu bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm?
5004 năm chú.
À, 5004 năm. Mà mình mới có một kiếp người à, mà mình chưa có tu bao nhiêu hết. Mình nói mình tu mấy năm chứ thiệt ra tu đâu có nhiêu giờ. Mà mình muốn thành Phật, mình muốn mở luân xa, muốn mở 6 luân xa, cái chuyện đó không có. Chuyện đó là cho tương lai. Bây giờ mình đang sửa soạn cho cái tương lai của phần hồn mình. Còn nhiều kiếp nữa. Chứ không phải trong một kiếp mà mình đắc đạo đâu. Không phải trong một kiếp mà mình giải thoát đâu. Nhưng mà mình phải đi, mình phải tiến. Tiến lên nữa thì mình sẽ có cơ hội nhẹ hơn nữa mình tiến. Tiến được bao nhiêu hay bao nhiêu. Rồi cái sự sắp đặt của bề trên để cho mình tiến nữa. Chứ không phải là nhiều người vô cái pháp này tưởng là vô trong tu, trong một kiếp người là tôi thành Phật, tôi mở hết luân xa, tôi mở huệ tâm, huệ nhãn. Cái chuyện nó không có. Chuyện nó không có, mình đừng có mơ. Cái chuyện mình phải hiểu rõ cái sự dày công nó là như thế nào. Khi mà thầy nói dày công á, là ông nói ông tu mấy ngàn năm là mình đủ hiểu rồi. Bây giờ mình coi trong cái kiếp này á, cái người mà đã tu lâu năm mà cái ý chí của người ta như thế nào, tu như thế nào á, mình thấy rồi, mình so mình là mình thấy mình tu không nổi rồi. Mình đâu có làm được giống vậy. Nhưng mà làm được là mình sáng suốt vô cùng rồi, đâu phải vậy. Cái người mà mở được khai mở về tâm linh á, sáng suốt lắm chứ không phải vậy. Nhờ thấu hiểu hết mọi sự chuyện về đạo, họ rất là phân minh, chuyện gì họ cũng minh hết, cũng hiểu hết, nói cái gì ra là chính xác cái đó, chứ không có mà u ơ được. Thành ra mình phải học là mình phải cần nghiên cứu cho nó có cái sự chính xác để mình hiểu rõ mọi sự việc, là cần phải học, tại vì không học là không biết cái luật nó là như vậy. Bất cứ trong cái lĩnh vực nào mình không học là mình không biết. Đạo cũng vậy mà đời cũng vậy, không học là không biết.
Cho nên bây giờ cho nên là tu là giờ bây giờ ăn năn sám hối lại thì nhờ có cái pháp này thầy đã giải thích ra làm như thế nào để cho nó làm gì, thì dạ. Đó là cái những cái pháp mà để giải những
cái phần hồn trở lại cái câu hỏi của tôi nãy. Anh nói ăn vô rồi, bây giờ mấy bạn lên nó làm sao, mình niệm Phật bằng cách nào để đưa tụi nó lên. Niệm Phật bằng cách nào? Cách nào mà thầy dạy nha, chứ không phải cách mình tưởng tượng ra nha. Thầy dạy mình làm cách nào để đưa nó lên.
Em giải thích ở một ý khác ấy. Thầy có nói tức là vào bên trong này nó có cái tứ xa độ ấy, tức là nó có là bốn cái luân xa. Thì khi vào bắt đầu nó phân chia các cái phần của đồ ăn, phần nào là nó ở lại và nó tiến hóa đi lên, và phần nào không ở lại đây thì nó phải sa thải đi theo cái đường đại tiện tiểu tiện này. Và tức là nó có bốn đường đấy.
Đúng rồi, nó tứ tứ xa lộ.
Dạ.
Tứ xa lộ rồi, dạ. Bây giờ làm sao cái phần nào nó phế thải là đương nhiên là phải đem ra, là tại cái phần đó mình đưa lên không nổi, nó quá trần trượt. Là mình đưa lên không nổi, không phải là tại vì mình ăn chay mà mình không có đầu trượt nha. Mình ăn chay thì nó bớt trượt hơn thôi, chứ không phải là mình không có rước trượt vô nha. Thành ra đừng có nhầm lẫn nha, là mình không có rước, mình cũng còn phải ăn, là mình cũng còn rước trượt vô. Rồi bây giờ mình rước trượt vô, cái phần nào mà phế thải là mình phải đem ra ngoài. Phần nào mà mình phải cho nó đưa lên thì phải làm sao? Đưa lên mấy cái đó bữa hôm mình có ôn lại rồi đó.
Mình mới phải dùng pháp luân chuyển.
Chưa, không, cái pháp luân chuyển không có đưa được cái gì đâu. Giờ cái gì nữa?
Ô, xin đóng góp ạ.
À, bữa hôm mình nói mới vô là mình phải huấn luyện nó cái gì liền.
Cái này là khi mình vừa ăn là mình vừa niệm Phật. Sau khi mình niệm Phật xong thì mình ngồi mình phải niệm chú Bát Nhã để dẫn vạn linh hướng lên trên này chú.
Dạ đúng
để
rồi.
Dạy, và...
Dạ, cái khi mà mình đem vô đó là ngay lúc đó là mình phải dạy nó niệm Phật liền. Tại vì cái đó cũng như là phần tử, những cái phần tử mà nó trần trượt nó đem vô bản thể mà mình không dạy nó, sau này khó dạy lắm. Là cái đó là vừa ăn là vừa niệm Phật. Ăn xong rồi á, là phải đọc chú Bát Nhã. Cái đó là mới cái giai đoạn đầu thôi, chứ không phải là niệm chú Bát Nhã là đi hết đâu. Phải không? Cái đó mình hướng nó về con đường thanh nhẹ thôi. Rồi bây giờ niệm Phật. Mình phải niệm Phật bằng cách nào để mình có thể mà dẫn tiến vạn linh. Trong cái cách luyện niệm Phật đó.
Nói chung nó tốt là mình phải niệm chậm cho bạn linh nó theo kịp.
Cái đó là một chuyện, là mình phải niệm chậm, là mình niệm nhanh quá thì nó lúng túng. Rồi cái gì nữa?
Khi mình niệm mình phải kêu bạn linh cùng niệm với mình.
Đó, cái đó là cái điểm chánh. Là mình khi mình luyện niệm Phật mình ngồi một chỗ mới được. Phải kêu hạ lệnh cho nó cùng niệm với chủ nhân ông. Mà cái người nào mà không biết cái phương pháp luyện niệm Phật á, là cái đó chỉ nói thôi chứ không có bao giờ dẫn tiến bằng linh được. Chỉ nói lý thuyết thôi chứ không có dẫn tiến bằng linh. Tại không có thực hành đúng pháp, không có thực hành đúng cách thì không thể nào dẫn tiến bằng linh được. Thì là mấy người nào chưa biết phải coi lại cách luyện niệm Phật. Nếu mà không có biết cái đường dẫn ở đâu thì nói Thanh mới chỉ cho cái đường dẫn để coi lại cái cách luyện niệm Phật.
Để lát em gửi.
Lát nữa gửi đi, tại có nhiều người mới dạ. vô, họ không biết cái đó.
Dạ.
Chỉ cho họ lại cái cách luyện niệm Phật đi, nếu không cũng không đi tới đâu đâu.
Dạ.
Hôm nay có nhiều người mới vô đó mà không biết ở tỉnh nào đó, để từ từ Thanh hỏi coi tỉnh nào để mình biết. Giới thiệu với bạn đạo thôi chứ không gì.
Cái này là chắc các bạn biết ở trên Facebook ấy, xong rồi vào em không
nghĩa
rõ.
Là
nghĩa là tên lạ lắm em không rõ.
Thành ra những bạn đi nhắc là cứ bạn là khi nào mời vô trong nhóm này nhớ để cái bên là mình ở cái tỉnh nào vậy thôi. Các bạn đạo khắp các nơi trên xứ Việt Nam là đang muốn biết bạn đạo ở vùng nào tỉnh nào vậy thôi chứ không có gì. Tại trên
biết tên và địa danh để khi mà mình giới thiệu hoặc mình mời ấy, thì tiện hơn, thì dễ xưng hô.
Ừ. Đó, thành ra cái đó là mình phải nghiên cứu lại chứ nó không có đơn giản đâu. Cái đường tu mình nó không có đơn giản đâu. Mình phải cần học mà mình còn phải tu liên tục, phải hành liên tục và phải học liên tục. Có nhiều chuyện mình cần phải biết lắm chứ nó không phải đơn giản đâu. Mình càng đào sâu mình mới thấy là mình không hiểu gì nhiều. Mình cần phải học nữa, cần phải học nữa. Có nhiều chuyện mình tưởng vậy nhưng mà nó không phải vậy. Rồi, tiếp tục ha. Thành ra cái chuyện mà để đưa vạn linh lên, trước hết là mình phải nâng cao cái trình độ nó lên. Tại vì cái trình độ của những người mà thấp á, thì khó dạy lắm. Mình nói họ không hiểu. Cũng như trong một quốc gia mà mình đem vô những cái phần tử mà nó không có học, nó vô, nó sẽ tạo loạn trong này. Nó sẽ kết bè và nó sẽ xúi dục. Xúi dục trước hết là nó a dua với những cái phần tử trong này và nó xúi dục phần hồn làm những chuyện bậy bạ. Tại sao những người ăn mặn lại sân si mà cãi vã thì thích tranh chấp là tại vậy? Nó có những phần ở trong này nó vô trong này nó xúi. Thành ra nó hại đủ thứ. Thành ra từ từ mình sẽ học tới cái mà nếu mà ai có nghe cái bài vật dưỡng nhân á, thì trong đó có nói rõ lắm. Cách ra cách đây một tuần. Bài vật dưỡng nhân á, trên suối đạo vô vi đó, trong đó có nói nhiều cái lắm. Mà phải có thì giờ chịu khó nghe thì mới hiểu, phải học thì mới biết, chứ mình không học thì thế nào, không thể nào mình biết được. Đó, thành ra cái vấn đề mà đưa vạn linh nó không phải là cái chuyện đơn giản. Mà đưa vạn linh mà trở về với vị La Hán là càng khó hơn nữa. Là mình phải thành đạo. Mình phải thật sự giải thoát rồi mình mới đem tụi nó theo được. Còn lúc mà mình ra đi trong cuộc đời này mà những người nào, phần nào mà mình không đem được đó, thì cũng phải bỏ lại thôi. Phần nào nặng quá thì cũng phải bỏ lại. Rồi. Đáp nha. Thưa, nguyện vọng của con người do bản chất tham lam mà hình thành. Tiếp tục như vậy nó sẽ biến thành đấu tranh và tự hại. Tâm thân càng ngày càng bất ổn, bỏ quên nguyên lý sanh tồn, tâm không định, trí không sáng, bàn bạc đủ chuyện nhưng kết quả không bao nhiêu. Ngược lại những phần trí tâm biết được trời Phật thì càng ngày càng ổn định hơn. Kệ, bình tâm học hỏi chẳng thua hơn, lẽ sống an vui trí quy hường, nguyên lý thanh nhẹ không xáo trộn, quy nguyên diện mối rõ thâm ơn. Thì cái thứ nguyện vọng của con người là do bản chất tham lam hình thành, tiếp tục như vậy thì nó sẽ biến thành đấu tranh và tự hại. Vì tham cho nên phải đấu tranh và đem lại cái lợi cho mình, thì lúc đó là mình tự hại. Tâm thân của mình càng ngày càng bất ổn, phải lo đủ thứ chuyện đó. Bỏ quên nguyên lý sanh tồn, tâm không định, trí không sáng, bạc đủ chuyện nhưng kết quả không có bao nhiêu. Ngược lại những phần trí tâm biết được trời Phật thì càng ngày càng ổn định hơn. Biết được trời Phật, biết được nguyên lý vô sanh thì lúc đó mình không có tham gia vô những cái sự tranh chấp tạm bỡ thế gian này. Nó không có mang lại được cho mình cái gì hết. Câu số 7, hỏi nhập định thấy ánh sáng có hữu ích gì không? Nhập định thấy ánh sáng có hữu ích gì không? nhập định thấy ánh sáng có hữu ích gì không?
Theo em thì chắc chắn là hữu ích rồi, và tới cái trình độ mà thấy nhập định mà thấy sáng là tiến bộ lắm, là
cao lắm.
Phải khai thông bên trong rồi, là cái điển âm dương nó đã tương hội rồi, ngũ tạng đã được khai thông, nó hội tụ đi lên rồi, nó mới sáng ở bên trên rồi. Chứ còn nếu mà mình chưa khai thông hết ngũ tạng là nó chưa thể sáng được. Nhâm đốc mạch cũng phải thông, thì cái đó là kết quả lắm rồi, là những người cố gắng lắm, dày công lắm.
Dày công mà cũng phải có căn cơ nữa, chứ không phải dày công không mà đủ.
Dạ.
Tại vì mỗi người đến đây cái căn cơ khác nhau, cái tiền kiếp khác nhau, và cái số kiếp mà tu học nó cũng không có giống nhau. Mà mình biết cái hành trình mà đi tới cái giai đoạn đó thì nó dày công, nghĩa là nó đòi hỏi nhiều khi không biết bao nhiêu kiếp người, mà mình không biết mình đang ở cái vị trí nào. Thành ra cái may mắn là kiếp này mình gặp được cái chân pháp thì mình cố gắng mình hành cho nó đi nhanh nhất thôi, chứ không chắc gì mình đạt những cái kết quả đó. Nhưng mà cần nhất là mình phải làm đúng pháp, phải làm tu đúng đường hướng để cho mình rút ngắn cái thời gian mà đã quy định trong cái kiếp người này. Mình biết là mình chỉ có mấy chục năm rất là ngắn để cho mình đi, thì mình mượn được cái chánh pháp rồi nó sẽ giúp cho mình đi nhanh, nhưng mà đi nhanh so với cái trình độ tiến hóa của mình thôi, chứ không phải là nhanh là mình đạt tới liền. Và nhiều người vô thì trong cái pháp này thì nói hết từ thấp tới cao, cái gì thầy cũng nói hết trơn á, thì mình nghe riết mình quen đi, mình tưởng cái chuyện đó là mình sẽ làm được trong cái kiếp này, nhưng mà thiệt ra mình nghe để mình hiểu, để mình mở trí, để mình tiến tới gì thôi, chứ gì không chắc gì mình làm được. Nhưng mà mình phải cố gắng tối đa để mình được bao nhiêu hay bao nhiêu, tại mình có hành đúng thì mình sẽ có phát triển, thì không ít thì nhiều cũng sẽ có phát triển và cũng sẽ có tiến bộ, chứ không phải là mình tu cái pháp này không tiến. Nhưng mà mình, nếu mà mình đặt cái mục đích đó, là mình phải đạt cái này cái kia, là mình phải mở sáu luân xa, mình phải đi tới vô biệt niệm, rồi mình không thấy gì hết đó, thì mình dễ đâm ra chán nản và mình có thể bỏ pháp như chơi. Là tại vì mình không hiểu mình là tại mình làm gì mà mình đặt cái mục đích sai. Cái mục đích của mình là giải thoát, là một mục đích dài hạn, mà mình ở đây á, là mình phải ráng cố gắng thực hành tu sửa để cho nó tiến hóa, càng thanh nhẹ chừng nào càng tốt chừng ấy. Chứ không phải là mình chán nản mình nói thôi, không phải một kiếp xong đâu. Thành ra không có cần phải làm gì cho nó quá lố, từ từ tu tà tà mình sẽ kéo dài hơn. Kéo dài thì trầm luân trong cái bể khổ này thì nó có thể hướng mình, không phải hướng bao nhiêu đó, mà nó có thể lái cho mình đi sai, mà mình đi càng đi xuống luôn, chứ không phải là mình không tiến. Mình tiến ít nó cũng còn đỡ, mà nếu mà mình không có cố gắng tu, cái thế gian này dễ sai lầm lắm. Như là mình hướng đi sai một ly, đi dặm, nhiều khi mình sai một cái mình đi luôn. Thành ra mình không có thể lý luận như vậy, nó nguy hiểm. Rồi có ai muốn đóng góp câu này không? Không có thì đáp nha. Thưa, lúc nhập định thấy ánh sáng nơi bộ đầu rất hữu ích, chứng minh sự kết quả trì trí thực hành pháp môn của hành giả đang tiến tới không không gian và thời gian, tự cảm thức sự hạnh phúc liên hệ với càn khôn vũ trụ, thức hòa đồng khai mở, từ đó biết kính trọng khối óc của loài người, tự vượt qua bất cứ sự kích động và phản động nào của tình đời đang bạc, tâm hồn thật sự an vui, đổi chiều hướng phát triển tâm linh thay vì loạn động, kệ thoát ra thế sự hồng trần tạm, thanh tịnh công phu tự thức làm, quý trọng nhân sinh cùng chuyển tiến, quy nguyên diền mối diệt lòng tham. Khi mà mình thiền mà nhập định được là đã khó rồi. Hồi sáng này mình có học á, hồi trưa này mình có học á, nhập định làm sao các bạn còn nhớ không? Khi mà mình thiền mình nhập định, thế nào gọi là nhập định? Còn nhớ nhập định không? Thế nào gọi là nhập định, muốn nghe lại không?
Dạ, nhập định là mình hiệp khí cùng trời đất rồi là định đó.
À, hiệp đó, khí.
Dạ.
Hiệp khí trùng trời đất. Nghĩa là cái luồng điển của mình như thế nào để mình hiệp khí trùng trời đất được?
Luồng điển, dạ, luồng điển của mình đó là mình cũng phải xuất ra khỏi cái bản thể mình rồi, khỏi đỉnh đầu mình rồi mới hòa rồi đi vô cái luồng điển của đại bi của trời đất.
Đó, thành ra mình phải nhập định, mà nhập định đó là nó thiền, mà mình nhập định đó là cũng là khá rồi, phải không? Thiền mà nhập định đó là mình là cũng khá lắm rồi. Giờ nghe lại cái này chút xíu nha.
Trong khi thiền định, làm sao biết được thế nào là trạng thái nhập định?
Nhập định như tôi nói, bộ đầu nó rút một cách thanh nhẹ và tỏa sáng ra, kêu mình nhập định. Không còn nhớ chuyện thế gian nữa.
Hiệp nhất nguyên khí cùng trời đất mới kêu bằng định. Nhờ pháp luân thường chuyển nó mới tới định. Hiệp khí cùng trời đất nó mới định.
Trạng thái nào khi ngồi thiền được gọi là nhập đại định?
Nhập đại định là chúng ta ngồi vừa nhắm mắt, bộ đầu rút nhẹ nhẹ nhàng, thân xác cũng như không có, kêu là đại định.
Nhập định thì cũng giống vậy hay khác? Nhập định không?
Thì nó cũng vậy, nó rút đi lên là 15 phút tưởng 3 tiếng, 3 tiếng ngồi tưởng 15 phút.
Đó, nhập định là như vậy, mà nhập định mà nó phát sáng nữa, làm chứng minh là mình đã có kết quả rồi đó. Nhưng mà cái này cũng không phải dễ đạt. Nó phải khai mở bên trong rồi đó, mới phát sáng. Như là cái luồng điển của ngũ tạng của mình nó phải khai mở thì nó mới phát ra ngũ sắc ngũ quang, ngũ sắc ngũ quang, quyền sắc quyền quang, rồi từ từ nó mới hội tụ lại thành cái hà sa, rồi mới kết tụ thành mô ni châu. Thì nó nhiều cái giai đoạn mà khai mở lắm, mà cái đó nó đòi hỏi cái sự dày công. Và không phải là mình tu cái pháp này là mình chỉ hành pháp là mình đạt mấy cái đó đâu, rồi nó còn thêm cái công năng tu hành của mình nữa. Coi cái tâm của mình, cái hạnh đức của mình như thế nào. Cái người tu mình muốn được thanh nhẹ thì cái hạnh đức phải tốt. Với một mặt mình cố gắng công phu, mà một mặt mình sống với cái tâm phàm, với những cái tánh hư tật xấu của mình á, thì mình không có đủ hạnh đức. Mình không có đủ hạnh đức thì mình không có đạt tới những cái sự thanh nhẹ như vậy. Thành ra mình không có đạt tới những cái sự khai mở như vậy. Khi mà mình đạt tới những sự khai mở mà thấy sáng như vậy á, là cái hạnh đức con người nó đã khai triển rất là nhiều rồi. Và cái tánh tình nó cũng đã sửa đổi rất là nhiều. Nó phải hai cái, nó phải đi đôi. Chứ không phải là mình cái pháp này, cái môn luyện võ mình chỉ cần vô mình luyện là mình đạt tới mở cái này mở cái kia, nó phải đi song song với cái cuộc tu hành của mình như thế nào, cái đời sống tâm linh và sự tu hành của mình như thế nào thì nó mới đồng mở. Chứ không phải là cái sự nhịn nhục và cái sự phục vụ, cái sự hy sinh của mình như thế nào, cái hạnh đức mình đầy đủ nó mới mở, chứ không phải là tự nhiên mình hành cái pháp này là nó mở đâu. Nó phải kết hợp nhiều thứ lắm.
Dạ anh Bảo, cho Dung hỏi nha, em chưa có hiểu cái câu ngũ sắc ngũ quang quyền sắc quyền quang, anh bảo giải thích rõ cho em hiểu hay chưa hiểu không? Dạ cảm ơn anh.
Cái đó trong mấy cái băng mà Suối Đạo đưa vô di đưa lên nó về khai mở ngũ tạng nữa thì có cũng nói là tại vì trong cái bản thể mình đó, nó có ngũ hành, nó có ngũ tạng, thì cái đó những cái đó là nó có, trong đó nó có ngũ sắc ngũ quang. Quyền sắc quyền quang là cái màu quyền á, là cái màu thầy có giải hai chỗ khác nhau. Một cái là cái màu quyền á, không có thay đổi. Một cái thầy có nói là cái mắt phàm không thấy, nó kêu là quyền sắc quyền quang. Cái mà mắt phàm không thấy được nó kêu là quyền sắc quyền quang. Ở trong cái bản thể mình nó có màu sắc. Và những cái đó đấy, thì khi mà nó khai triển nó lên đó, thì trước hết con người mà muốn thấy Mô Ni Châu á, là phải thấy hà sa. Hà sa mà thấy liên tục như vậy á, thì lâu ngày nó kết tụ lại nó mới thành là Mô Ni Châu. Muôn Đi Châu là lúc đó cũng như là mình kết thánh thai vậy đó, thì cái thánh thai, cái phàm thai ở dưới thế gian này 9 tháng 10 ngày thì cũng phải dưỡng, thì cái thánh thai mình cũng phải dưỡng, như là nếu mà mình thấy được ánh sáng là mình phải giữ làm sao cho mình thanh nhẹ để đêm nào mình cũng thấy ánh sáng hết, thì mới mong là kết được cái Muôn Đi Châu mà nó kết được thánh thai để phần hồn nhập vô đó mà đi học đạo. Thành ra cái gì ở trong vô vi mình á, nó cũng có đòi hỏi cái sự liên tục, liên tục mà liên tục tiến lên á, thì mình mới có kết quả. Còn mình bữa mình trời mà 2-3 bữa sụp á, thì mình cũng như thầy nói, tiến một bước lùi 3 bước á, thì khó mà có kết quả lắm. Mình muốn cái gì đó mình phải liên tục. Cho nên khi mà mình ngồi luyện niệm Phật á, tại sao mình không có cho nó tuột? Nghĩa là mình vô mình bắt đầu 5 phút nhưng mà sao mình khi mình tăng lên được 6 phút rồi á, thì mình phải giữ 6 phút là mình phải giữ cái giới đó, mình phải giữ cái trình độ đó, mình sẽ giữ cái sự cố gắng nó như vậy để cho nó được cái lùi. Khi mà mình lên được tới 10 phút mình phải giữ 10 phút cho nó đàng hoàng, không có cho nó tuột xuống, tại vì cái con người ta nó dễ bị lôi cuốn xuống hơn là đi lên, nó khó hơn là đi xuống. Đi xuống là trong nháy mắt là tuột xuống liền à. Đi lên là nhiều năm nhiều tháng này mới đạt được cái sự thanh nhẹ. Mà mình đạt được cái giới đó thì mình phải giữ cái giới đó, mình phải giữ được cái sự thanh nhẹ đó rồi mình mới tiến thêm tiếp được. Còn nếu mà mình tu mình không có cái sự cố gắng liên tục, không có cái ý chí đó đó, thì khó mà mình tiến được trên con đường đạo lắm. Tại vì thầy trong Linh Bảo Kinh có nói là cũng như mình người tu đạo như người leo núi vậy mà. Mình ra mình phải cố gắng liên tục hoài, mình thả là nó tuột.
Dạ, em cảm ơn Bảo ạ.
À, không có gì. Rồi, còn gì nữa không? Bây giờ đáp ha, đáp chưa?
Chưa đáp rồi.
Đáp, thưa lúc nhập định thấy ánh sáng nơi bộ đầu rất hữu ích, chứng minh sự kết quả trì trí thực hành pháp môn của hành giả đang tiến tới không không gian và thời gian, nãy đáp rồi mà, tự cảm thức sự hạnh phúc liên hệ với càn khôn vũ trụ, thức hòa đồng khai mở, từ đó biết kính trọng khối óc của loài người, tự vượt qua bất cứ sự kích động và phản động nào của tình đời đen bạc, tâm hồn thực sự an vui, đổi chiều hướng phát triển tâm linh thay vì loạn động. Thì khi mà cái người mà đạt tới cái sự ánh sáng đó là cái chiều hướng của Ada, họ đã được thay đổi rồi, cứ theo cái ánh sáng đó mà tiến thì đâu có còn bị loạn động nữa. Thoát ra thế sự hồng trần tạm, lúc đó là cũng như là thoát được ra một phần của cái thế sự rồi. Thanh tịnh công phu tự thực thức làm, quý trọng nhân sinh cùng chuyển tiến, quy nguyên diền mối diệt lòng tham. Thì đó mình phải, cái hành trình nó tiến hóa thì phải cố gắng nhiều lắm. Nó không có đơn giản, mình biết nó không có đơn giản, mà nó đòi hỏi sự dày công thì mình phải cố gắng. Nên mình không có cố gắng đâu có ai cố gắng giùm mình. Con đường mình phải đi mà đâu có ai đi giùm mình. Rồi các bạn có gì thắc mắc không?
Thiện cũng có câu hỏi đấy, nhưng mà thôi có khi để lại đi. Cũng muộn rồi, không để bạn đạo nghỉ. Anh cũng nghỉ ngơi đi.
Rồi nếu không có gì thì xin kính chào.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn các bạn. Từng sao gặp lại.
Chào chú Bảo, con chào tất cả các bạn đã.
Chào chú Bảo ạ. Chào anh Thanh, chào mọi người ạ.
Giang Thanh, chào tất cả các bạn đạo.
Tập trung ngay đó, rồi xong nó rút lên đỉnh đầu, mình vẫn đưa lên đỉnh đầu được. Tại sao giữa cái điểm niệm Phật chứ thiền định nó khác nhau chỗ đó?
Đâu có khác nhau. Nghĩa là
tại vì nếu mà cái niệm Phật
không có khác nhau.
Rút lên.
Không có khác nhau. Hai cái nó không có khác nhau. Khi mà chị niệm Phật á, chị vẫn nhìn giữa trung tâm chân mày, nhưng mà cái điểm niệm của chị nó đi thay đổi thôi. Cái điểm niệm là cái điểm tập trung của chị nó thay đổi thôi.
Cái con mắt điểm chị... nó lên luôn, nó lên trên đầu luôn, mình để lên nó luôn thôi, được không?
Được. Thì cái mình niệm Phật là lúc đầu là mình không có tập trung trên đỉnh đầu, mình chỉ tập trung
đúng,
cái
đúng,
điểm
đúng.
Giữa trung tâm chân mày, rồi cái điểm đó nó sẽ chạy từ từ, nhưng mà cái nhìn giữa trung tâm chân mày chị vẫn phải nhìn.
Vẫn phải nhìn hả? Nhưng mà nó rút lên đó luôn rồi, nó bê luôn rồi.
Nó rút lên đó thì mình cái điểm nó tập trung ngay đó thôi, chứ đâu có thay đổi gì đâu. Nhưng mà nó bê thôi, chị không thấy gì
nó
nữa.
Nó khác với cái thiền định hả?
Khác chứ, nó cũng khác chứ, nhưng mà nó...
Nó khác, ý mình hỏi là nó khác, chỗ đó.
Thì nó khác,
là, ai cái đâu cháu. Lúc nào phải để đó, nhưng thiền mà có lúc gì nữa định. Cũng vẫn để đó.
thiền định là thiền định, còn mà cái niệm Phật là niệm Phật, hai cái pháp nó khác nhau mà. Mỗi cái nó có mỗi cái nó có một cái công dụng riêng, với đâu có pháp nào giống pháp nào.
Yeah, ok. Thì cái trường hợp trạng thái của chị thấy như vậy, thành ra khi mà mình thiền á là bể ngay trung tâm chân mày ngó ngay ra, dầu có rút hay cãi nó nhưng mà vẫn để đó nữa, sau này nó mở. Là sau này một điểm này thì mình bảo nói hồi trưa nay là ok. Còn cái niệm Phật của mình thì mình thấy nó rút lên quá rồi, nó đưa lên rồi đi luôn, nó cũng chỗ đó lên, nhưng mà không sao hết.
Nó đưa lên chỗ nào mình niệm theo chỗ đó thôi, chứ đâu có gì đâu.
Ok,
cái,
không
kỹ thuật nó như nó vậy thôi. Cái kỹ thuật nó khác thôi chứ không có gì hết. Mỗi cái nào đó, mình phải hiểu rõ. Phải hiểu rõ rồi. Cái gì mình làm, pháp nào mình hành, mình phải hiểu rõ.
Đó, họ hỏi nghe chỗ đó đó, chỗ đó là mình thấy nếu mà không ấy thì mình cứ để tự nhiên bình thường. Ok.
Em đóng góp ý kiến này chút này, cái này là có câu trả lời của thầy này. Cái hôm mà em gặp thầy ở Tôn Đông Lê Bê á, là em có hỏi thầy lúc hôm mà đi bộ ở ngoài bờ hồ Lê Măng ấy, thì em có hỏi thầy, tức là con thấy ở trên đỉnh đầu nó thủng một cái lỗ, thế con cứ nhìn lên đấy, thầy nói là không có nhìn lên đấy mà cứ nhìn trung tâm chân mày. Thầy nói rõ là như thế, tức là nhìn trung tâm chân mày để nó sửa tánh, chứ còn sửa thầy tánh. Nói là nhìn lên đấy, thầy nói là nhìn lên đấy nó sẽ sinh ra cống cao ngạo mạn. Thế với một cái nữa như ý của anh Bảo,
cái đó
nói,
là niệm Phật hay là thiền định? Cái đó là niệm Phật hay thiền định?
Thiền định.
Cái thiền định thì đúng rồi, đó là chỗ đó.
Em không nói rõ với thầy là con thiền định hay là con niệm Phật, nhưng mà em thấy như thế và em hỏi thầy như thế và thầy trả lời như vậy. Nhưng mà cái mà như anh Bảo trình bày lúc nãy, tức là khi mà ngồi ấy, là cái đầu nó rút đi ấy, nó rút là rút được mỗi cái điện hồn thôi, nhưng mà trong này, bên trong này nó chưa giải đâu, nó không ở đâu, lục căn lục trần bên dưới này nó chưa đi được đâu.
Tại vì
đồng ý nhưng mà ngoài giờ
cho nên ấy, là nếu mà mình là nếu mà mình không nhìn thẳng trung tâm chân mày ấy, nó không sửa được tánh ấy, và nó không giải quyết được vấn đề trong này đâu.
Như là nó không có mở
mình bảo có cắt nghĩa hồi chiều hồi trưa này rồi, ok là tôi hiểu rồi.
Mà không thành có ra mở. Là
nếu mà nó không có mở, đúng rồi, về
thiền định mở là tại vì khi mà mình ngồi thiền á, cái luồng điển của ngũ hành của mình á, nó ngũ tạng của mình á, nó lên mà nó tập trung ngay chỗ cái trung tâm chân mày á, để nó mở sáng
như
đó, mà mình không dòm ngay chỗ đó thì nó không có tập trung được, nó không có mở.
Rồi đó là thiền định, ok. Còn cái hồi nãy mới nó hỏi về niệm Phật, như cái này giữa hai cái nó vẫn khác.
Niệm Phật là nó khác, tại vì niệm Phật là mình lo về cái chấn động lực, nó khác.
Vâng, ok.
Hai cái pháp nó không có giống nhau. Mình không có được lấy cái này, mình gom tới cái kia. Mỗi cái pháp nó có cái đặc biệt của nó, là mình phải theo nó vậy.
Hỏi cho biết, mình hỏi cho mình hiểu rõ.
Nghĩa là cái nhìn đó là niệm Phật mình vẫn nhìn giữa trung tâm trên mày. Nhưng mà cái niệm của mình nó tùy theo nó trụ ở đâu thì mình niệm ở đó.
Thì nó đi lên thì để cho nó đi lên của niệm
nó đi
Phật.
Lên thì mình niệm như đó. Nó đi lên cho
em đóng góp cái phần của cá nhân em nhé. Nếu như mà vạn linh của mình ấy, nó mà cùng niệm ấy, là cái điển nó không rút đi đâu. Cái điển nó ở trong bản thể và nó tất cả cùng niệm. Chứ còn nếu mà niệm mà nó rút đi ấy, là chỉ mỗi ông hồn niệm thôi, chứ còn trong này nó không niệm đâu, trong này nó ngồi chơi không, nó
không, mình cũng phải huấn luyện nó chứ, mình cũng quá huấn luyện còn, nó chứ còn, nó mới định không. Đi lâu rồi
không, không có, tôi cũng đem đóng góp cái phần của em,
cái cách của và cái cách của Thanh. Nhưng mà tôi hỏi mà Minh Bảo thì Minh Bảo có hồi lúc trong đại hậu Minh Bảo cũng nói chị cứ vẫn để đi thẳng lên luôn không sao hết là niệm Phật. Còn cái thiền định này hồi chiều trưa này tôi hỏi á, là tôi rõ ra thêm đó là mình phải chỉnh lại để mở cái mách điển này chỗ này để sau nó có ánh sáng. Ok, là tôi thấy điều đó, thành ra giữa hai cái này tôi vừa hỏi Minh Bảo luôn thì
cái niệm Phật á, là quan trọng là mình phải hạ lệnh để cho lục căn lục trần nó đồng niệm với mình và để
đúng có.
Còn bây giờ mình muốn nó biết, mình muốn biết nó có niệm hay không á, mình làm sao?
Mình thì mình kêu gọi dạ vạn linh trong đây không, rồi xong
mình kêu nó rồi làm sao mình theo dõi coi nó có niệm hay không,
thì mình cũng phải lắng nghe chứ, lắng nghe phải, nó cũng niệm phải. Nhưng mà nó
không phải lắng nghe lắm. Không phải lắng nghe, nó có cách khác mình nhìn làm biết liền, hỏi cần rồi, phải lắng khác. Nghe
rồi cách khác sao mình đó.
Thì bây giờ nếu mà nó lo niệm Phật á thì nó đâu có đẩy cái tư tưởng của chị đi ra ngoài. Nếu mà nó còn đưa, nó còn tạp niệm là có nhiều đứa nó chưa có niệm.
thì có một số nó niệm thôi, mình cũng để ý, nhưng mà mình tại sao nó rút đi là mình thấy liên tục chứ không phải
rút,
là nó
rút là không sao, nó rút là khi mà mình gom cái luyện lại, cái chấn động lực nó hoài bên trên thì nó rút cái đó chịu.
Vâng đúng rồi, cái đó là mình
nhưng mà
mình bảo nhắc là phải mình kêu nó rồi về lắng nghe làm sao cái kỹ thuật chỗ đó để mình kêu gọi nó. Mình có kêu,
mình rồi kêu nó nhưng mà bây giờ mình coi nó có tập niệm không. Nếu mà nó tập niệm nhiều á là nó chưa có số đông, ở đông nó chưa có chịu niệm. Khi mà nó đồng niệm rồi á thì nó tự nhiên nó bớt tập niệm,
nó không còn thấy tập. Nó có lúc trước thì nó hồi mới khởi sự tập thì nó còn cái tập niệm. Sau này mình ráng để mà mình theo dõi cái phần dưới của nó để nó lắng nghe nó niệm. Chủ nhân ông không niệm, để lắng nghe kêu gọi.
Không có kêu gọi lắng nghe vậy, mình cứ niệm bình thường thôi. Mình coi mà nó mà đưa cái tư tưởng mình đi là biết có nhiều đứa nó chưa có chịu niệm, nó mới đẩy cái tư tưởng mình
à
đi.
Là nó đó hả?
Thôi, không có cần lắng nghe gì hết trơn,
không cần lắng nghe rồi.
Không ai dạy cái đó thì mình đừng làm, đúng không?
Vâng, là mình vẫn niệm bình thường, nhưng mà cái tập niệm thôi, nó có cái đi hay không là
có tập niệm là biết là nó chưa chịu niệm. Mà nó nhiều khi nó không có tập niệm lúc đầu, nhưng mà lát nữa nó tập niệm như vậy chứng tỏ là nó chưa có niệm được lâu.
Dạ dạ, nó không đồng loạt, đúng cái chưa này có, cái kỹ thuật là chỗ đó
chưa có trình độ,
chưa có trình độ.
Thành ra nó phải luyện mỗi ngày là vậy á,
mỗi ngày là vậy ha. Rồi thêm một phần này nữa là mình lưu ý, không cần lưu ý nó mà mình kêu gọi, chỉ đưa cái ý thôi rồi mình niệm để coi cái tập niệm mình có bị bắn đi hay không đó. Đúng,
bắn đi là tự nhiên nó không niệm thì nó phải đẩy chị đi chỗ khác thôi.
Dạ đúng rồi, nó không có định được, nó không có rút lên được. Thôi mình cũng lưu ý phần này, cái chỗ này cũng là cũng mình cũng hơi lầm tưởng, thí dụ nó nhiều khi nó rút quá mình cũng để đi, nhưng mà mình đừng tưởng nó đấy là hồi lợi, nó mình niệm nó cũng đưa cái tập niệm vô, đúng cái đó mình cũng phải lưu ý. Nó là phải hỏi cái chỗ này giữa hai cái này để mình nắm cho nó kỹ càng hơn, để cái mắt điểm của mình nó sau này nó dễ mở hơn. Nhiều khi mình thấy rút đó mà mình lo ở trên không, mà chỗ này nó mất đi của mình
là mình là cái đó là mình cái pháp chưa có hoàn hảo đó, mình còn thiếu sót cái chỗ đó.
Dạ dạ dạ, thành ra cái kỹ thuật là mình bảo nhấn mạnh nhiều cái mà tôi thấy nó sâu sắc quá, thành ra bữa nay vừa hỏi luôn, sẵn đây hỏi luôn để mình rách lê nó lại và chỉnh lại để mình làm theo dõi từ từ.
Để...
Rồi ngoài giờ đó thì ráng tập cái chiếu minh pháp lưng chứ pháp lưng.
Mấy?
Pháp lưng. Rồi.
Hả?
Rồi cảm ơn Minh Bảo nha.
Dạ.
Yeah. Ok, rồi kỹ thuật để nắm. Có cái gì tôi thắc mắc giữa những cái điểm này là tôi đang thực hành nó lâu rồi, nó
rồi vậy thôi ha, chào hết mọi người nha. À.
Ok bye.
Bữa hổm Phúc có muốn hỏi gì đó không, hỏi đi.
Dạ con định hỏi mà con thấy sợ tối quá các con không dám hỏi.
Hỏi đi.
Dạ.
Hỏi đi.
Dạ, con thở pháp luân thường chuyển hả chú?
Ừ.
Thì có nhiều lúc á, con biết là con có nghe băng thầy thì thầy nói mình thở mà vẫn còn lục cục, tức là mình vẫn còn bị trượt ở trong đó nhiều. Nhưng mà sao nhiều lúc con thở chưa có đủ 6 hơi thì nó trụ ở trên cái đầu, nó không có chịu chờ thở nữa, là do như thế nào hả chú?
Mà cái đó có hạ lệnh mỗi hơi thở không? Tại vì cái vấn đề á,
dạ có
khi á là nó rút thiệt, nó mê thiệt, nó nhập định, nghĩa là mình nửa tỉnh nửa mê. Có khi á, nó làm biến, thành ra mình phải biết mình ở trong cái trường hợp nào. Làm biến là khi mà mình không có hạ lệnh nó thì nó không chịu làm. Mình mà mình hạ lệnh nó một hai cái hơi đầu mấy hơi sau mình không hạ lệnh nó làm biến, hay là lúc mà nó rút á mình cảm thấy nó nhẹ mà nó nửa tê nửa mê nửa tỉnh á, là cái đó nó muốn nhập định, cái đó là đúng.
Yeah. Thấy
không? Mình phải coi con mình nằm ở trong trường hợp nào, coi mình có hạ lệnh mỗi hơi không. Thứ nhất cái điểm đó phải kiểu coi chừng, khi mà mình hít thở mấy cái hơi chót mình có hạ lệnh đàng hoàng không, phải không? Dạ. Khi mà nó rút trên đỉnh đầu á, mình coi mình phải là nửa tỉnh nửa mê không, mà nó có thanh nhẹ không, là mình biết là mình có nhập định hay không.
Dạ, thì con cũng có cái trạng thái là nửa tỉnh nửa mê, và nó cũng giống như là con không biết luôn đó, con thở vô hay thở ra con cũng không biết luôn nữa.
Thì nó mê rồi, nó nửa tỉnh. Nó nửa mê, nửa tỉnh thì...
cái con không biết, cái con kéo xuống con thở nữa thì giống như là con bị... bị nén hơi á, giống không như được. Là mình tự mình
không được. Nếu mà nó nhập định thiệt á, mình phải vô thiền định luôn, chứ mình không có được mà trở lại vậy. Rồi ban ngày đó mình ráng thở thêm, nếu mình muốn điều luyện hơi thở mình ráng thở thêm ban ngày.
Nhưng mà khi mà con thở á, thì con giống như chú dạy con á, thì con thấy nó tròn nó tròn, nó không có bị đứt quãng. Chú nói quan trọng là nó phải tròn. Rồi á, là con thấy, nhưng mà con thấy á, nó giống như ở trong những cái khúc xương nó cứ nổ ra, nó kêu lục cục mà
là...
giống như bây giờ con niệm
nó lục cục là tại vì nó muốn khai thông cái đốc mạch thì nó kêu lục cục thôi, chứ không có gì. Nó muốn khai thông cái đốc mạch thì nó kêu lục cục. Nó không có sao.
Mà lúc ngay cả con niệm Phật nó cũng kêu nữa, nó giống như trong đó nó cứ nổ, nó cứ lục cục lục cục, nó cứ kể cái người con lục cục
quá. Kệ nó, mình cứ không để ý nó, mình cứ lo làm chuyện của mình thôi. Nó muốn khai triển tới đâu nó khai triển, không có quan trọng.
Rồi có nhiều lúc á là nó lắc xong rồi cái tự nó thở luôn, con không có ra lệnh nữa, mà cái tự nó cứ thở, nó giống như là nó thiếu thì sao, nó tự nó thở thêm một hai hơi nữa luôn.
Nó lắc là tại lúc nào lắc, lúc pháp luân thường chuyển lắc hay là lúc thiền định lắc?
Lúc thiền bị lắc.
Thiền thường thường đâu có lắc, thiền lúc đó là ngồi định rồi đâu có lắc. Chỉ lắc là khi mà mình làm pháp luân thường chuyển á, nó mới lắc, là tại vì cái luồng mình dùng cái nguyên khí mình đưa vô, mình tống nó ra thì nó nhẹt mới bị lắc, chứ lúc mà vô thiền định là phải ngồi thẳng chứ. Phải kèm nó lại, bắt nó ngồi thẳng. Hạ lệnh chưa nó ngồi thẳng đàng hoàng, không có lắc. Giờ đó đâu phải giờ lắc.
Vậy sao mà con thiền khoảng tầm một tiếng mấy cái bắt đầu nó lắc rồi, cái nó giống như nó có một cái lực ở dưới nó cứ đẩy lên trên, giống như nó cuộn một cái cuộn ở dưới cái của mình cứ tung lên đầu, nó cứ làm như vậy liên tục là
không,
nó
cái đó là cứ... xả thiền đi, đừng có ngồi, đừng có cho nó làm tầm bậy tầm bạ đâu.
Dạ.
Phải thở chiêu mình.
Dạ, tức là ở dưới hạ thường mình nó còn dơ cho nên nó cứ như vậy, mình phải
thở chiêu. Có chiêu mình nhiều không?
Dạ con bị ít chiếu minh lắm, tại vì con chiếu minh ngày chắc được một lần hoặc là
một lần
con
cũng
hay
được.
Vô chiếu minh cái con vô chiếu minh cái con bị mê hoài, con bị ngủ quên hoài.
Làm lúc nào, chiều hay là sáng?
Có niệm Phật
không, chiếu minh làm lúc nào?
Chú nói nên là buổi sáng lúc mà mình ngủ, mình vừa trên giường mình đi tô xong mình uống nước vô thì con nằm làm chiếu minh.
Mà lớn mới ngủ xong, ngủ đã rồi mà còn ngủ nữa hả?
Dạ tại vì á, con ngồi tới tầm 3-4 giờ tờ khuya con mới thả xả không mà.
Ngồi mấy giờ? Ngồi mấy giờ tới mấy giờ?
Có khi con ngồi 11 giờ mấy, khi con ngồi 12 giờ mấy. Rồi trễ, nhiều lúc con bị ngủ quên thì cũng 1 giờ, thì con ngồi tới 3-4 giờ sáng à.
Sao ngồi tới 3-4 giờ sáng, 11 giờ ngồi tới 3-4 giờ sáng hả?
Dạ có khi con ngồi tầm khoảng 3-4 giờ sáng, dạ đúng rồi.
Mà 3-4 giờ sáng lúc đó ngồi ngủ gục hay là làm gì?
Dạ không, con ngồi, ví dụ như tại vì con còn có con nhỏ đó, nhiều lúc giống như con ngồi khoảng tiếng mấy, cái con phải coi nó, cái con tả ra, cái con đi toilet, cái con vô ngồi nữa. Con ngồi nữa cái bắt đầu cái con cứ con ngồi ngồi cái hồi nó nhẹ cái con giống như mùa đông bên mình bắt đầu lạnh, cái con quấn cái mền, cái bắt đầu con ngủ, nhưng con dặn ngủ là phải ngủ thẳng nha, không có đủ công nha, 5 phút, 10 phút, 20 phút gì cũng được, mà công là phải xả ra. À, cái ngồi khoảng 20 phút nửa tiếng cái bắt đầu nó hồi lại. Dạ.
Thường thường phải thở chiếu minh đi để giải nó, cái giải nó cái phần hạ thừa nó chưa có ổn à.
Dạ, dạ chắc con nghĩ con ngồi con ép nó quá.
À, ép nó quá phải cho nó nghỉ ngơi đàng hoàng. Phải cho nó nghỉ ngơi đàng hoàng chứ.
Tại
mình chưa có nhẹ mà mình ngồi lâu quá mình ép sát nó thì nó không tốt.
Dạ, tại con nghĩ chắc con trượt nhiều quá cho nên
được thì giải, được thì phải làm, phải chiếu minh, phải thở pháp luân thường chuyển.
Pháp luân một đêm. Dạ.
Pháp luân thường chuyển nhiều.
Thường thường thì khoảng một tiếng con vô, có khi là con lại xong rồi cái bắt đầu con thở. Rồi cái con xả ra khoảng tiếng mấy cái bắt đầu vô con thở hai ba hơi nữa. Vậy là nếu mà nó bị lắc như vậy là mình phải thả ra, mình làm xuống thở chứng minh không chú?
Không, nếu mà mình ngồi thiền pháp luân thường chuyển nó lắc thì không sao, cái đó thì nó đang khai mở thì nó phải lắc thôi. Chứ mà ngồi thiền định là lắc là không đúng rồi.
Dạ, dạ con sẽ lưu ý lại.
Thiền định là đâu có lắc, lúc đó là phải phẳng lặng, ngồi yên ngay như Đức Phật chứ đâu có phẳng lặng. Phẳng lặng chứ đâu có lắc.
Dạ, vậy chú ơi, vậy có nhiều lúc á con ngồi nó vô hai cái lần thì con không biết cái đó là định hay như thế nào, giống như cái người mình nó kéo thẳng nó không lắc nữa, nó kéo thẳng lắm rồi cái bắt đầu nó cứng ngắc người luôn. Nó giống như là nó lóc cái tay chân mình nó cứng luôn vậy đó. Cái bắt đầu cái con thấy. Dạ, mình muốn giống nhất cũng không được luôn. Cái bắt đầu cái con thấy ở trong nó sáng. Sáng cái nó có cái quần, giống như cái quần mây nó chạy, nó bay ở trong bay bay vậy đó. Yeah. À, cái con sợ quá, con ngồi cái con sợ quá, con thả ra luôn. Mà con thả không được, cái con phải thở pháp luân thường chuyển lại. Thì nó mới vậy là cái trạng thái đó là mình như thế nào vậy chứ?
Làm sao mà mình không có, mình ngồi là mình phải tự chủ chứ, làm sao mình muốn làm cái gì mà mình làm không được. Nó đâu có đúng đâu. Đâu có đúng đâu, mình làm cái gì mình ngồi là mình tự chủ chứ, mình muốn ngồi mình muốn xả, mình xả chuyện của mình chứ, mình ngồi mà mình không có tự chủ được, mình không có xả được vậy đâu có đúng.
Dạ, thì con không biết cho nên con không biết nó lại gì hết, nhưng mà con cứ, tại vì thầy nói nếu mà mình sạch đó thì mình, con cảm giác nó giống như cái ống lòng vậy, nó thông giống như cái ống khói của mình vậy, nó thông thẳng từ dưới, nó thông thẳng lên trên, nó thẳng băng luôn vậy đó. Rồi cái bắt đầu nó cứng, nó
cứng là không có đúng rồi. Nó không có lóc được, nó lóc không có đúng, mình phải tự chủ. Chứ cái pháp mình không có để cho mà nó chặn cái cơ thể mình vậy là không có đúng. Bây giờ phải làm lại đàng hoàng đi, cái pháp nào ra pháp đó. Chiếu minh thì phải làm chiếu minh, rồi ban ngày phải thở nhiều chứ đừng có cố gắng ép quá rồi nó chạy tùm lum hết là mệt đó.
Dạ, dạ, cảm ơn chú. Dạ, con sẽ lưu ý, con coi lại. Dạ, con cảm ơn chú.
Cái pháp phải coi lại đàng hoàng, làm cái pháp nào ra pháp đó, phải không? Tới giờ nghỉ, chứ đừng có ép sát quá, nó không có đi tới đâu hết trơn á.
Dạ, con hiểu.
Nhiều khi mình ngủ gục rồi cái điển mình nó chạy tầm bậy, tầm bạ nó hoài với điển ngũ hành đó là nguy hiểm á.
Dạ. Dạ, con cảm ơn chú. Dạ, con sẽ coi lại cái lúc mà con thiền định lại. Dạ.
Dạ, coi chừng lại mấy cái pháp, coi lại mấy cái pháp mà bữa hôm chú đăng ở trên VuVinet đó. Mấy cái buổi mà phương pháp công phu mấy kỳ trước đó, coi lại hết đi, làm cái nào coi cái nào không đúng, cái nào phải làm đàng hoàng chứ đâu có được vậy.
Dạ. Thì tại vì nó lung tung lắm, giống như có lúc con vừa thả xả xuống cái giống như con đi vô trong vậy đó, cái con không có thấy người ta nhưng mà con nghe người ta niệm Phật,
không
người ta niệm Phật giang ở trong đó đó, cái con cũng cái giống như mình cũng niệm theo người ta luôn, cái đúng mà được. Có người cái tại hồi xưa con cũng có đi trong chùa đó, cái con cũng có đọc kinh đó, cái có người cái cũng giống như đọc kinh ở trong đó, cái con nói không, niệm Phật, niệm Nam Mô Di Đà Phật, không có đọc kinh nữa. Dạ.
về để coi lại làm cái pháp lại đàng hoàng đi, là niệm Phật mỗi ngày niệm Phật làm sao?
Dạ thì chú nói ăn thì cũng ráng niệm Phật.
Rồi luyện niệm, luyện niệm Phật luyện sao?
Dạ thì 11:20 là con bắt đầu con vô con lại, xong cái con ngồi xuống con niệm Phật. Niệm Phật tới 12 giờ cái bắt đầu cái con mới qua con xoay hồn, con thở rồi con mới thiền.
Mà lúc mà ngồi luyện niệm Phật có bị tạp niệm không?
Dạ đôi khi có chú, nó nhiều lúc nó kéo đi cái con nói giờ này giờ niệm Phật phải, con ra lệnh con nói là phải niệm Phật theo lục căn lục trần, tất cả dạng linh trong bản thể phải niệm Phật theo Phật, chủ nhân bà, rồi niệm Phật theo thầy.
Nhưng mà hồi lúc mà bắt đầu luyện niệm Phật đó, có tăng lên từ từ không, là tăng cái ảo lên?
Ủa gì đấy?
Dạ ủa, tại vì con cứ xét 12 giờ, 11 giờ cho tới 11 mấy cho tới 12 giờ, cái con cứ giữ nhiều đó rồi có nhiều lúc cái nó đi mất tiêu.
Không được, tại vì Phúc không có làm đúng cái phương pháp làm, nó hơi tùm lum. Lúc đầu vô là chỉ dặn làm có 5 phút thôi, đừng có cho nó ngồi lâu, ngồi nó nghỉ bậy rồi mình thành cái tập quán xấu.
Dạ.
Ngồi không có đúng, ngồi luyện niệm Phật là bắt đầu 5 phút và 5 phút không có tập niệm mới cho lên 6 phút, chứ không phải là muốn lên rồi lên cái ngồi vậy là muốn nghỉ gì nghỉ, rồi nó đi đâu nó dẫn mình đi đâu rồi nó dẫn, cái đó đâu phải là niệm Phật nữa.
Dạ.
Làm cái pháp nào cũng không đúng hết trơn là làm sao, là nó nguy hiểm lắm, nó không có dắt mình đi tới đâu hết á, không có cái gì ra gì, nó không có lập lại trật tự được. Bây giờ bỏ đi làm lại 5 phút niệm Phật thôi, mình niệm Phật đàng hoàng, không có được tạp niệm. Chừng nào dài ngày từng lễ mà thấy nó không có bị tạp niệm, nó tăng lên 6 phút phải theo dõi nó. Niệm Phật là cần phải theo dõi nó, chứ đâu phải là mình ngồi đó lúc nào muốn niệm niệm, lúc nào muốn nghĩ gì nghĩ, đâu có được.
Dạ dạ.
Rồi đó ai chỉ Phúc thiền vậy?
Dạ con có người bạn chỉ, con cũng coi đi, nói chung là con coi nhiều nhất là ở trên cái băng của thầy thôi, chứ tại con ở cái vùng này cũng không có người Việt nhiều á. Cái con coi mỗi thứ một ít.
Thì phải kiểm lại từng cái pháp, chú thấy nó không ổn.
Dạ.
Coi lại bây giờ niệm Phật phải tập lại đi, đừng có cho nó ngồi mà 40 phút như vậy mà nó muốn nghĩ gì nó nghĩ là không có đúng rồi. Cho nó 5 phút thôi. Làm nhiều lần trong ngày cũng được, mà mỗi lần 5 phút thôi.
Dạ. Con sẽ học lại. Dạ, con cảm ơn chú.
Không có sao.
Dạ. Dạ con xin chào.
Dạ. Rồi.
Chào anh Bảo, xin chào mọi người.
Rồi. Và Hưng bữa hổm có nghe cái trả lời cái câu đáp của Hưng, có giao cho Hưng chưa?
Có, Hưng nghe rồi anh.
Nghe rồi hả? Vậy tốt rồi.
Vâng, cảm ơn chú Bảo ạ. Cháu nghe rồi ạ.
Cảm ơn Eli, chú Bảo đâu có biết đâu. Eli tìm ra, Eli là tài liệu nhiều lắm mà chi tiết nhiều. Chú Bảo không có gì.
À chú cho con hỏi vấn đề niệm Phật đấy thì niệm 5 phút như chú nói thì cháu thấy cũng rất là đúng và bài bản. Thế thì giả sử như mà cháu niệm khoảng độ 2 phút, 3 phút mà cháu thấy tạp niệm thì cháu dừng luôn.
Không không. Mình vẫn, nếu mà mình bắt đầu 5 phút thì mình vẫn giữ 5 phút tới khi nào mà nó niệm 5 phút mà nó không bị tạp niệm á, mình mới cho
tăng. Mới tăng à?
Còn nếu mà nó còn tạp niệm thì mình bắt cứ giữ bắt 5 phút mà mình cứ kéo nó về hoài vậy, chứ lúc nào mà 5 phút mà không bị tạp niệm nữa thì mình tăng lên 6 phút. Vậy thôi. Chứ mình phải
vậy thì giả sử nếu như mà giữa chừng trong 5 phút mà nó
không sao. Không sao, bắt nó trở lại.
Dừng lại.
Không không.
Có con
mình hạ lệnh mình kêu nó trở lại thôi chứ mình vẫn tiếp tục.
À vâng.
Thấy không? Mình phải dẫn rồi sau này mình lên ví dụ 10 phút. 10 phút mà thỉnh thoảng nó bị tạp niệm thì mình kéo nó về thôi. Nhưng mà mình giữ nó 10, đến lúc mà 10 phút mà không còn bị tạp niệm thì mình lên 11 phút ví dụ vậy đó.
Vâng. Thế con định làm như này thì không biết là có đúng hay sao. Nếu như giả sử đến phút thứ 2 mà nó tạp niệm thì con sẽ không cho niệm Phật nữa.
Không
con
không nghỉ. Không.
Sao con ngồi lại?
Không, đừng cho nó niệm luôn đi, tại mình luyện mà, mình đang luyện mà.
Vâng, con hiểu rồi.
mình đang luyện mà đâu có chắc gì, bởi vì người ta mới cho mình cái thời gian để cho nó đáp ứng vô, tới khi nào mà nó không có bị tạm nhiễm thì mình mới cho tăng, thì mình không có cho nó tuột, mình không có cho nó tuột, phải giữ 5 phút là mình tới phút nào mình giữ phút đó, nhưng mà mình ép nó tới chừng nào mình nó trong cái thời gian đó tối thiểu đó mình nó niệm đều thì mình mới cho tăng thôi, cái đó là cái điều kiện thôi.
Vâng, cảm ơn chú.
Rồi còn gì nữa không, hết rồi không?
Dạ vâng.
Thiện có mấy câu hỏi nhưng mà chắc để lần sau, thì hôm nay em thấy muộn quá rồi.
Ok, không có thì để ngày mai hỏi cũng được.
Dạ vâng,
chú cũng nên nghỉ ngơi đi ạ, cũng muộn rồi.
Mấy câu của ông Tư về cái bài thơ về cơ cầu ấy, có rất nhiều từ mà nhắc đến cơ cầu.
Để mai coi đi rồi hỏi đi. Rồi. Thì thôi, chào hết mà các bạn nha. Thiện tốt nha.
Vâng, chào chú ạ. Chào
chào
bạn đạo ạ.
Cảm ơn anh.
Dạ, chào.
Em chào anh Thanh.
Dạ, xin chào. Chào hết.